Thế thầy thiền có chữa được những cái bệnh nan y mà y học bỏ tay không?
Do cái ý chí của người tu chữa chứ không phải thiền có thể chữa được. Cho nên cái trị bệnh là ý chí của người bệnh. Và hiểu được giải thoát là người thấy được chữa được, tự trị bệnh được, là giải thoát. Mà rõ cái phần hồn của mình mới kêu bằng trị bệnh. Trị tận căn chứ không phải trị cái thể xác tạm thời đâu. Mà ý thức được cái hồn mình là bất diệt thì người đó tự trị bệnh được.
Thưa thầy, có người thắc mắc là như thầy thiền đã lâu, trên 27 năm, mà thầy thỉnh thoảng vẫn còn bị áp huyết cao, là tại sao?
Cái đó không, vì nó rút cái bản thể rất nhiều. Khi mà thiền cao rồi đó, đáng lẽ như tôi phải cấm ăn, nhưng mà vì làm việc phải ăn như thế đó. Còn nếu không á thì đáng lẽ cũng như là bế môn không có ăn được gì. Một ngày ăn nửa chén cơm chút chút thì cái bản thể không có đến nổi. Còn cái áp huyết cao này á, đúng ra nói áp huyết cao á thì đã chết rồi, lên tới 220 độ, 240 độ, trên 140 độ mà không có gì hết. Chính lúc xảy ra ở tại Việt Nam. Cho nên bây giờ nói rằng kêu một bác sĩ gia đình ở đây nói rằng tôi không phải áp huyết cao và cho tôi ăn uống tự do. Bởi vì có những bác sĩ Việt Nam cũng như anh Hùng là con bác Mai đó, biết rõ là energy của tôi rất mạnh, thì không phải là vấn đề áp huyết. Nhưng mà anh xác nhận rằng là không phải áp huyết và không cần phải uống thuốc áp huyết. Nhưng mà bác sĩ ở đây thì luôn luôn họ ngừa 1-2 viên một ngày, chứ không phải là áp huyết cao. Nếu áp huyết cao thì tôi đã chết tại Phiên Tân, 240 độ trên 140 độ. Mà kỳ vừa rồi tôi đi Phi Lục Tăng đó là thường thường tôi là 190 hay 200, mà một trên 120. Tôi vẫn ăn ngủ được tự nhiên, không có gì hết. Nhưng mà về tới đây là bác sĩ sợ ngừa vậy thôi, chứ tôi thật sự là không phải là vấn đề áp huyết cao. Nhưng cái phần nó rút cái thân, rút cái thần thức đi làm việc nhiều quá, thì cái đó cái sông nó đi lên thôi. Chứ còn cái thử máu trên 5 triệu rưỡi kìa, nó mới kìa áp huyết cao, không huyết cao. Còn ở này tôi có 4 triệu mấy hay là dưới 4 triệu, nó không thành vấn đề. Thành ra ở trong đó ta tìm ra không có cái lý do mà áp huyết cao, không có.
Thế thầy cho biết tìm thực sự về cái bình trạng của thầy lúc ở Pháp trước đây.
Thì ở Pháp tôi đã nói rằng sơ mơ tôi đi tắm, ban đầu có nước nóng, sau nó biến thành nước lạnh, lạnh tới đến nỗi rung, bởi vì mình lỡ tha xà bông rồi ở mặt xây đó. Vì trong nhà lúc đó họ ngủ hết, không biết được nào mà mở mấy nước nóng, thì tôi chỉ biết là cảm thôi. Nhưng mà tôi nói cảm á, người ta không tin, bởi vì các bạn đạo quá thương tôi, đem tôi đi tới bác sĩ, thì bác sĩ chuyển tới chừng này tới chỗ kia chỗ nọ. Thì bác sĩ cũng phát biểu đầu tiên ở mặt xây cũng chứng minh là tôi không có bị đau tim. Nếu anh đau tim tôi không cho anh ra khỏi phòng mạch của tôi. Thấy không? Tôi bắt anh nằm nhà thương luôn. Rồi thì từ mặt xây mà có đau tim mà đi xe mấy trăm cây số về tới Gen. Thì vô tới Gen này đi kiếm một ông bác sĩ. Thì ông bác sĩ đó lại nghi về đau tim mà một ngày đau hoài. Rốt cuộc thì hỏi ngày nào thì cũng như ngày nấy mà thôi. Đó. Còn hỏi chứ như chị Im cùng đi đó, hỏi chị Im tôi có mệt chỗ nào đâu mà đã bắt tôi chỉ nằm giường không cho tôi bước xuống đó. Cái đó là cái lệnh của bác sĩ mà thôi. Thì tôi cũng kệ nó thôi, cái đó là một cái cơ hội để cho tôi nghỉ khỏe. Tôi cũng nằm nó nghỉ và tôi ăn uống thấy khai vị sung sướng lắm. Và tôi tin cậy những đồ ăn đó tinh khiết sạch sẽ. Và tôi ăn rất ngon, rất khai vị. Nằm 17 ngày ở trên giường đó. Thiệt là tôi đâu có bệnh hoạn nào. Nếu mà tôi bệnh đau tim làm sao tôi có thể người là cho người ta họ thâu băng ngày 7-8 tiếng đồng hồ thì không có bệnh gì hết. Nếu tim nó hồi hộp á thì nó phải có triệu chứng hồi hộp chứ, nó chóng mặt hay là nó thế nào, nó không có gì hết. Đi đứng được, ăn uống được, ngủ được, có gì đâu. Nhưng mà đành phải nằm nhà thương. Rồi gỡ về bên này thì đó, thật sự ở bên này người ta nghiên cứu, người ta cũng nói tôi phải uống 4 viên thuốc một ngày. Nhưng mà sau này tôi mới bàn lại với ông bác sĩ đấy, tôi nói tôi không có bệnh, tôi cũng là châm cứu sư, tôi biết tôi không có bệnh đau tim, mà các ông nói tôi bệnh đau tim vậy thì ông cho tôi thử một cách nào mà hay nhất bây giờ. Tôi nghe Canada, nhà thương Canada có cách thử nếu tôi đau tim, thì ông bắt tôi ký cái giấy, hả, mổ tôi cũng bằng lòng. Tôi xuống phòng mổ thử rồi không có bệnh gì hết, thì sau cái thử đâu 20 phút hay 30 phút tôi kêu tôi đi về, nói tôi hoàn toàn không có bệnh. Mà trong lúc đi thử đó thì những người thử mới hỏi là ông tại sao ông đi vô phòng cứu cấp, cứ hỏi ai giới thiệu ông, tôi nói bác sĩ từ bên Pháp giới thiệu, có tên ông bác sĩ đang không đến giới thiệu, có giấy tờ đàng hoàng, chứ tôi đâu có xin, có thể xin vô phòng cứu cấp được. À, thì thử các chỗ đều là chứng nhận là tôi không có bệnh đâu tiên. Thì rốt cuộc tới bây giờ thì tôi không có bệnh gì đâu. Mà tự ở bên Pháp không? Có đêm nào mà tôi không chơi tới 12 giờ khuya. Tôi còn làm thơ làm thi 12 giờ khuya. Nhưng mà ở nhà anh Quân cũng sợ cho tôi chết. Bởi vì tôi buồn ngủ là tôi ngủ. Mà tôi hết buồn ngủ là tôi ra tôi chơi. Khi tôi buồn ngủ là người ta nói tôi bệnh, bắt đầu bệnh rồi đó. Cái bệnh kia mà họ nghi cho tôi có một cái bệnh thôi. Chứ thiệt tôi đã trả lời với họ là tôi không có bệnh, tôi khỏe mạnh. Rồi bữa đó mới tập đi coi hát, tôi nói cứ dịp đi, đi thử người nào đi đi bộ ăn tôi. À, đi theo không kịp. Tôi cũng đi coi hát gì đâu, có bệnh gì đâu. Cho nên cái chuyện đó cũng về trên chuyện để cho tôi được nghỉ chút vậy thôi. Nghỉ chút vậy thôi, mà đâu có nghỉ. Rốt cuộc hỏi chị em tôi đâu có nghỉ, có ngày nào không có người ta tới hỏi thâu băng. Mà không ngày nào người ta không tới chụp hình không thâu băng. Bởi vì người ta thấy tôi cũng lạ, bệnh gì đâu mà ông này đau tim mà đâu có phải bệnh, đau tim mặt mày hồng hào. Tốt, tiếng nói rõ ràng. Ăn được, ngủ được. Bằng đầu nó để là nước tiểu đường. Rốt cuộc đâu có bệnh gì hết, có bệnh gì hết. Nước tiểu đường ngày ngày tới thử, ngày nào cũng thử. Cái bà nói ông có nước tiểu đường, tại sao để nước tiểu đường? Vì nên bác sĩ. Thì vô nằm nhà thương mà nó gắn cái giấy vàng là cấm bước xuống giường. Hãy bước xuống là làm sao? Bắt ở dưới đáy lên giường. Mà tôi làm sao tôi dưới đáy lên giường, tôi có bệnh nhiều. Nó bắt tôi nằm dưới đáy lên giường, tôi không chịu. Mà tôi mới yêu kêu bác sĩ đó, yêu cầu cho tôi đi tự do. Ví dụ đi cầu đi rồi phải về liền. Không có được mà đi lâu mà đi chơi ở ngoài cấm thì cũng được vậy. Tại tiện tiếng điệu phải cho tôi đi và tôi đi về phải nằm giường. Nằm được mấy ngày.
Rồi. Bạch Thầy, sao có người mới thiền là thấy những hình ảnh siêu hình, hiện tượng siêu hình như là màu sắc hình ảnh và
có,
ánh sáng?
Bởi vì tôi đã nói là con người không phải mới tu ở này.
Yeah.
Người ta đã tu lâu rồi. Tới đó mình ở đây chỉ lập lại trật tự và mở cho họ, họ thấy. Mà thấy cái cảnh đó cũng chưa có thiệt. Thấy cái cảnh đó là cái cơ duyên dẫn tiến tâm linh họ thôi. Nhưng mà họ phải cố gắng đi tu, tu tới nữa là họ mới sẽ học cái đạo siêu hơn và tinh tấn hơn. Chứ không phải thấy cảnh đó rồi đắc đạo đâu.
Thầy, và có những người họ đã tu lâu năm rồi mà sao không thấy cái gì hết? Vậy có phải là họ hành thiền sai không?
Không phải, họ không trì kỳ trí mà thôi. Họ tu, họ ngồi trong hình thức. À, họ tu, cái miệng họ nói nhưng mà cái ý chí của họ không có được cương quyết. Chập rồi họ buồn, chập rồi họ rồi vui. Nói cái buồn vui của họ giải quyết không được. Và không có trì kỳ trí tự giải thoát làm sao thoát. Phải trì kỳ trí lập hạnh là vậy. Rồi họ nói, tôi tu mấy chục năm. Anh nghe họ chứ. Anh nói kêu họ, anh hỏi lại anh tu bao nhiêu. Thật sự tu hay là không? Anh không có thật sự tu. Anh mới chậm. Còn anh thật sự tu, cái ý chí của anh nó khác. Cái đó mỗi khi nên ông tu cũng đắc, bà tu bà đắc. Không nên nghe cái chuyện người khác mà ví mình vô trong đó. Không được. Hỏi mình có chịu cố gắng tu hay không? Bất cứ đạo pháp nào ở thế gian, người nào cố gắng thì nhất định phải đạt thành. Đạt thành. Còn họ tu, họ nói tôi tu mấy chục năm vô ích khỏi nghe. Còn hôm anh có tu, tu mấy giờ tinh tấn không? Lúc này anh còn xạo không? Nói nhiêu đó đủ không? Tôi nói thật thẳng thắn nhiêu đó thôi. Ừ.
Thưa thầy, có một vị đạo hữu sau một thời gian công phu thì thấy một cái màn ánh sáng bay vẩn vơ khắp nơi, ban đêm cũng như ban ngày, ở ngoài trời cũng như ở trong nhà, có khi thì tù ở mặt người khác, hoặc có khi thì biến thành những cái hình thể khác nhau. Tôi thấy cái đó là như thế nào?
Cái đó là nó nhiều khi những người đó nó có những cái vị ngũ hành mà đi theo hỗ trợ cho nó. Nhiều người từ kiếp trước nó cũng là thầy, mà bây giờ nó cũng có một cái ngũ hành để hỗ trợ. Nên những người đó nhiều khi họ cũng, nếu mà họ muốn ra cứu đời thì họ phải cầu xin chứng minh cho họ trong ly nước họ có thể trị bệnh người ta. Cái đó thì nó làm trì trệ về bên vô vi. Mà nếu họ thực hiện cái đó là uống cho họ, nhưng mà ý thức cái đó là họ không nên lưu ý cái đó nữa. Còn cái lằn điển mà phóng thẳng từ ở đây ra một điểm chút xíu thôi, mà thấy nó cực mạnh, như khi mình muốn chuyển tới đó trong cái thâm tâm người nào nó phải đi tới. Cái đó là cái của chính mình. Mà cái đó nó sẽ xuất hiện ra ban ngày này khi cái nào ban ngày, nhưng ban đêm nó dồn trong bầu trời là nó thấy hà sa đầy đủ hết. Hà sa đó, chấm, đó là hà sa. Mà như lúc đó thì nó ý thức được là cái khí trời bây giờ được thanh lọc cho nhân sinh thế gian đây á, là nhờ hà sa mới là lọc được để cho con người sống trong chủ trình thiên hoa. Cho nên cái vô vi là tự nó phải phóng ra mới thấy đúng hơn. Còn cái mà nó cứ chạy lòng vòng trước đó là những cái ngũ hành người ta hỗ trợ, nhưng mà người đó là nó tét từ chỗ này đi xuyên ra phía sau ốc, tét cái khúc xương phía sau ốc. Nó mới có cái đó.
Thế thầy, tu có cần phải ăn chay không?
Tu ban đầu tu ăn chay tốt chứ. Ăn chay là để đổi lại cái tình thế hiện tại của tâm nội tạng của mình, mà một cơ hội để trị bệnh, thay đổi để cho cái tâm nó nhẹ hơn. Bởi vì hồi nào giờ ăn mặn mà bây giờ ăn chay là quá tốt, đối với thể xác rất tốt. Mà ăn chay tới hiện tại bây giờ thì tôi thấy không có thiếu thốn cái gì hết, đầy đủ chất bổ, còn nhiều chất bổ hơn ăn mặn nữa, hữu ích hơn mặn.
Thế còn tu thì có cần phải xa lánh chốn phồn hoa đô hội không?
Không. Tu là mình phải cái tâm thức mình phải xa lánh. Tâm thức xa lánh cho cái xác không cần. Cái xác cần phải điều luyện sự chậm tiến của chính nó. Thành ra sự đồng chạm đủ cơ hội thăng hoa cho vạn linh trong cái cơ tạng. Nhưng mà còn cái ý chí thăng tiến của nó, ý chí thăng hoa cái đó quan trọng. Cái đó thì mình phải ly gia cắt ái. Cho nên ta kêu tu phải lập hạnh trong cái thức tu thiền giác tỉnh tiến hóa. Đó là cái luôn luôn cái ý mình phải co lưỡi răng gầy răng, là mình ở co lưỡi răng gầy răng là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, đó mới kêu thoát tục, mở được bồ đầu mới là thoát tục.
Thưa thầy, những hành giả có ứng chứng thường hay thắc mắc đặt câu hỏi, thì những đạo hữu có nên giải đáp theo cái sự nghiên cứu học hỏi hay là cái sự hiểu biết của mình không?
Những người mà thắc mắc thì nên trao đổi với họ. Trao đổi nghĩa là cái người mà đã tu trước đó, và cái người mới tu đó, cần phải trao đổi để nói. Mà để chi? Cái tâm thức mình nhớ rằng trong lúc trao đổi này, chính bản thân tôi là người học đạo, thì mới thấy rõ về trên chuyển cái thông minh tôi để phúc đáp những sự thắc mắc. Mới thấy cái hay ở chỗ đó. Đừng có e sợ. Có trật, có sai cho người ta chửi, qua bữa sau sẽ tiến tới. Không sao đâu. Là khi người ta phá đó là bề trên mượn họ để phá cái tự ái của chính mình. Cho nên trong đó mình học hỏi. Chứ đừng có giữ cái lề lối thẳng thắn như vậy. Trong ông Tám nói vậy tôi phải nghe lời vậy. Không, để tôi thử cái điểm tôi. Tôi nói lại quả bị người ta chửi một cái rồi cái tôi mới tới tôi chỉnh. Tôi thấy tôi tỉnh lại. Từ đó tôi thấy cái vô di chuyển tôi sự sáng suốt hơn nữa. Và tôi thấy tôi ổn định hơn, rồi tôi thấy tôi trở về cái lời nói của ông Tám đúng, mà chính tôi được trở về. Thấy không? Cho nên mới nghe ông Tám nói là các bạn là ông Tám ở chỗ đó. Khi mà mình biết tu chỉnh mà trở về cái nguyên căn sáng suốt đó, hai là một và một triệu cũng là một. Thấy không?
Bạch thầy, tại sao có những người càng công phu thì những tánh tật xấu lại càng bộc phát dữ dội là vì sao? Rồi,
bắt buộc phải bộc phát. Nếu không bộc phát nó đâu có thấy tánh hư thật xấu của nó mà nó sửa chữa. À, nó thấy rõ cái đó là không tốt đối với nó mới tự nó sắp đặt cái chương trình tiến hóa. và nó từ bỏ cái đường lối đó. Cho nên con người đi tu là khi nó nghĩ cái chuyện hận thù vô cùng, nó nói, tôi bây giờ tôi phải giết nó, tôi không thể sống được, tôi không thể sống chung với thằng đó được, tôi phải giết nó. Đi tới cực độ rồi nó mới ngộ cái sự thanh tịnh của chư Phật, lúc đó mới là tu. Cho nên người mà hung hăng một ngày người ta tu còn hơn mấy người mà tập thanh tịnh. Những người hung hăng mà ta thức một cái rồi là người ta đắc đạo còn mau hơn những người mà làm tâm kêu bằng tuyên truyền là tôi thanh tịnh mà không bao giờ thanh tịnh.
Thế bạch thầy, vậy tu mình có cần phải diệt dục không?
Tu thì nghĩa là tự động nó phải khai triển. Tại sao tu phải ý thức tại sao là dục? Dục là cái gì? Dục là cái con người đem cái sáng suốt của mình phục vụ cái công năng tiến giải đó, kêu bằng dục giả. Thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta tu ở đây, bây giờ cái phương pháp công phu này cũng là trong cái dục. Chúng ta khai mở những cái chỗ bị ngạt thì chúng ta muốn dục tiến mà thôi. Thì khi khai mở được bộ đầu rồi thì cái chuyện thế gian nó phải bớt rồi. Tự nhiên nó bớt, nó đâu có đủ thì giờ mà nó làm cái chuyện mất công. Thành ra nó phải đem cái sự sáng suốt ra đi lên. Thấy không? Nó trụ đảnh rồi thì cái phần đó nó làm việc như là không đủ. Nó thấy nó còn yếu. Nó thấy nó càng ngày nó càng thấy nó yếu thì nó cần phải làm gì nhiều hơn. Nó không đủ. Chứ không phải là nó dư mà để nó đi phung phí. Thành ra nó mới thấy rằng nó cần tập trung cái đó để cứu trợ tâm linh của chính nó và ảnh hưởng những người xung quanh. Thì nó cần. Nó đáng làm việc. Còn cái kia cũng chuyện làm việc mà làm việc hoang phí. Vì tại sao trước kia tôi thích cái đó? Vì tôi chưa hiểu cái đường lối. Và tôi thì thấy rõ cái giá trị của cái dục tánh. Vì tôi thấy rõ cái giá trị của dục tánh thì tôi phải trở về nguồn cội chứ. Tôi phải dục tiến thiên đàng. Khai thông vạn nẻo chứ. Đó. Cho nên cái dục nó đổi cái chiều hướng. Cho nên đằng này có cái pháp luôn. Mà sao, tại sao phải hít vô bụng? À, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu để dục giải đi lên. Thay vì nhập sanh dục là đi xuống. Người thế gian nhập sanh dục là phải đi xuống. Đi xuống tại sao? Lấy cái gì chứng minh đi xuống? Bây giờ vợ chồng ở với nhau để đứa con, bây giờ anh bỏ đứa con được không? Có xa nó cách mấy cũng phải lo cho nó. Nó kéo anh, nó xóa mũi anh, phải lo cho nó. Nó nói tôi không cần ba lo, nhưng mà ba không phải lo. Kéo, thấy không? Rồi sanh nữa, sanh nữa, sanh nữa, sanh nữa. Nó kéo. Nó mới tạo ra cái nghiệp tại thế. Mà mình hiểu rõ rồi. Ở đây mình có nghiệp không? Mình mang cái nghiệp tu. Nó còn nặng hơn cái nghiệp thế gian. Thế gian nuôi có mấy người, mười mấy người đó mà nuôi không xong. Còn cái tu này nó mình sẽ hòa đồng, hòa tan trong cái khối vô lượng từ bi. Để mình cứu độ vạn linh, triệu triệu linh. Nó còn nặng hơn. Nhưng mà làm việc nhiều, sáng suốt hơn. Thay vì cái kia làm việc một góc thôi. Cái kia nó cứ tùy tiến theo trình độ. Bữa nay thấy con giận, trong cái giận đó mình tìm được chút thiếu sáng suốt của mình. Mình sửa tới sáng suốt hơn nữa. Còn cái này nó đi tới toàn diện sáng suốt, nó phải làm việc nhiều hơn. Cho mọi nơi, mọi giờ. Thành ra nó đi tới cái từ bi thật sự hơn.
Thưa thầy, về cái vấn đề tình dục đó, thì cái đời sống vợ chồng sẽ ra sao nếu trường hợp cả hai người cùng tu?
Hai người cùng tu thì nghĩa là nó sẽ giới hạn nhiều lắm. Hai người cùng tu thì nó thấy là cái tinh túy mà để dưỡng não và những cái thanh tịnh của nó là quý hơn là cái phung phí. Tự nhiên là nó phải tự giảm thôi. Nó giảm trong cái mức điều hòa mà thôi. Gia đình rất tốt. Đó. Còn hồi trước là nó tưởng là cái đó là hạnh phúc. Cái đó là một con đường sung sướng nhất trong đời nó. Thì nó thấy là nó hao phí, nó càng ngày càng tiêu tụy. Và bây giờ từ ngày mà hai vợ chồng tu thì cái chuyện đó nó giảm rồi, nó điều hòa. Nó giảm bớt lần lần cho tới như là không cần thiết nữa là thôi.
Thưa thầy, nếu trường hợp chỉ một người tu thôi thì phải giải quyết thế nào để khỏi cản trở bước tiến của cả hai bên và đừng để cho cái người không thiền phải đau khổ?
Cho nên cái người tu á, thì luôn luôn phải trì kỳ trí. Nếu mà vợ tu, chồng không tu, chồng tu, vợ không tu thì cái người tu phải có một cái ý chí cương quyết. Và trong cái chương trình dài hạn chứ phải trong chương trình ngắn hạn. Ví dụ tu 10 năm tôi cương quyết trong 10 năm. À, nhưng mà trong cái lúc giai đoạn đầu đối với cái dục nó phải từ từ chứ không có làm giữ được. Làm giữ thì gia đình xáo trộn. À, mà chính bản thân của mình cũng không yên bởi vì mình chưa mở hết. Mình mở tới đến đâu thì mình ngự về chỗ đó. À, khi mà anh hết dục rồi thì có làm gì anh cũng không có làm được, vì nó không có hứng thú nữa. Mà trong cái lời dạy cách nghĩa của mình thì cũng khắc phục được đối phương, là cái energy tập trung rồi, cái luồng điển mình có rồi, mình khắc phục đối phương được là do cái trình độ, và mình cứu sinh cả hai bên và giữ cho hai bên nền hạnh phúc thương yêu tốt đẹp hơn hồi xưa. Họ nhầm lẫn đó, thành ra nó mới giữ tới những cái người mà có tu phải trì kỳ trí, chịu đựng hy sinh một chút để đi tới lần lần và dẫn dãi cái người chưa tu. Số cuộc người chưa tu cũng phải tu, là nó không đi gì hơn con đường tu.
Thưa thầy, các nghĩa thêm cho rõ về cái nhân dục và thiên dục.
Nhân dục là cái bản thể tham dục trong cái cơ thể mà không có sửa thì nó không tiến gì thiên dục. Cho nên tôi nói là cái mạch đất và mạch nhân hai cái không thông, cái chu lục của nó không có chuyển hóa hòa hợp với cái càn khôn vũ trụ thì nó kẹt, nó kêu bằng nhân dục, nó xuống đi xuống dưới, hai đầu cũng là một đầu mà thôi, trong cái ý mà thôi, dục cũng là dục trong cái ý muốn là thôi, vậy thôi, hai đầu cũng là một mà thôi, thấy không? Thì nghĩa là bây giờ mình khai thông rồi nó đi lên, cái thiên dục á là nhắm con mắt nó phóng nó đi lên kêu bằng thiên dục, đi tới vô cùng. Còn cái nhân dục nó giới hạn trong giây phút đó thôi. Đó, rồi đây được các bạn tu mới thấy là nhân dục rõ ràng, nó giới hạn một chút mà phung phí rất nhiều. Còn ở đây là nó cũng nó thiên dục mà nó lợi lộc vô cùng. Khi mà anh thiền ngồi thiền cả đêm rồi thấy mai thấy mặt mày nó tươi tắn, cái đó là cũng dục hết á. Hòa hợp với ông trời mà. Mặt mày nó sáng suốt. Còn cái nhân dục là mặt mày nó trôi tâm. Cái lợi cái hại mình biết, mình phải giữ sử dụng cái lợi hay là sử dụng cái hại, mình nên sử dụng cái lợi nhiều hơn nhé.
Thế thầy, sau một thời gian công phu, tại sao lại có người nứt bộ đầu phía trước, có người nứt phía sau, có người không nứt gì hết?
Cái đó là căn bản của cái tổ chức của cái khối óc và cái tiền kiếp người đó có tu hay là không. Cái người tiền kiếp người ta tu về cái thiên tiên, người ta mở phía trước nhiều hơn. Mà người ta tu về địa tiên, người ta mở về sau nhiều hơn. Mà cái người con thu mơ tiên hoa thì chưa có mở được cái gì hết. Nhưng mà học lần lần về tiên mà thôi. Cho nên những người đó nó không có thế nào đi như những người kia. Nhưng mà nó chịu thiền là quý lắm. Sau này nó sẽ giữ một khóa tốt hơn nữa.
Thưa thầy, tại sao có người không tu mà cái bộ đầu cũng đã nứt sẵn là tại sao?
Đâu có phải là tu cái pháp này mới nứt đầu. Tôi đã tu tiền kiếp. Thì khi nó nhập đó rồi, cái tổ chức đó nó đã sẵn sàng như vậy. Bây giờ mình lập lại trật tự cho nó mở đi hơn, đi nhẹ hơn và sáng suốt hơn vậy thôi. Chứ không phải mình giỏi hơn, cái pháp này giỏi hơn đâu. Pháp này cũng là một cái phương tiện, mà tôn giáo nào cũng là phương tiện. Còn cái tâm linh căn bản của người đó đã nhiều kiếp tu luyện rồi, đâu phải mới đây.
Thưa thầy, tại sao có người công phu một thời gian thì kỳ ở trước trán, trên hai chân mày nó phồng to ra là cái gì?
Đó là tốt, bởi vì đó là cái điểm thiên tiên. Chứ không phải điểm địa tiệt. Phòng to đó là cái điểm thiên tiệt. Mà thiên điên đó nó hòa hợp với điểm của Di Đà. Của Đức Di Đà. Cho nên cái khó ngay chỗ trang đó, nó mở một cái vòng tròn đó. Điểm của Di Đà. Sang hiện.
Vậy thầy, tại sao có người thiền lại bị thiên điên nhập?
Đó thì có những người thiền bị thiên điên nhập là nó cũng có cái cơ duyên. Một là người đó kiếp trước bị làm những điều sai quấy đối với cái thiên liên đó. Thế ngày nay nó mới nhập sư vô trong cái thể xác đó, qua cái sự quy định của Diêm Vương mà cho nó đi theo, rồi để một thời gian nữa hai người đồng xuống chịu xử một cái tội chung của hai người. Thì nó có thể trù trì đó ở trong cái thể xác cho cái người hành ra đến người kia chết. Cái luật không có bác sĩ nào chữa được hết, mà không có một loại thuốc gì ở thế gian chữa được. Có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Điện Quan Âm đi xuống nên nó cũng chỉ lạy thôi, rồi nó hứa xui rồi qua bữa sau nó cũng tái học. Rồi còn một số người thích thiên địa, nói tôi bây giờ cầu cái ông nào mà nhập sát chỉ đường cho tôi làm ăn là tôi chịu. Đó cái tham của con người, cho nên nó bị nhập. Bởi vì cái thể xác này cũng như căn nhà. Mà căn nhà tôi không mở cửa trước các bạn đâu có vô nhà tôi được. Tôi bằng lòng trước thì nó vô. Cho nên mình ở đây tại sao ông Tám đi được, ông Tám chỉ cái pháp để tôi trị bệnh điên. Không phải, cái luật trời nó có, luật trời đã trị nó có. Nhưng mà người đó nó rước vô, bây giờ mình đi mình nói đi tu, mình học thiện mà mình đi làm điều ác, mình đuổi nó đâu có được. Bởi vì chủ nhà rước nó vô mà tại sao mình cấm nó. Cho nên nhiều người, thầy phù thủy cũng vậy hay đó, đuổi con ma ra đi. Nhưng mà chặt thầy phù thủy đi về là con ma nhập lại, tại vì chủ nhà nó rước. Nó thích nghe những cái chuyện du dương của con ma nói trong lỗ tai. Cho nên không có trị được. Mình chỉ quảng bá cái pháp này để cho nó hiểu và nó thức, nó tự chủ. Kiểu nó tự trị là tránh hơn là người đi trị giùm nhau. Cho nên đây tôi không có trị bệnh tà. Khi liên nhập thì kể để nó làm gì làm được. Y học có trị được trị không trị thôi. Cái chuyện nó rước nó phải chịu. Không phải là cái chuyện mình cứu đâu. Mà muốn cứu này phải có cái nhiệm vụ trừ ma em quỷ này mới cứu được. Cái phần sự nó khác hơn. Nó cũng như là địa tiên rồi, chứ nó không có thiên tiên nào. Rồi gây hận thù, rồi cái giờ phút lâm chung khổ. Chúng ta không làm điều đó. Chúng ta chấp nhận những sự đau khổ để tiến qua tới cái sự hạnh phúc đời đời của nội tâm như toàn khổ. Thì mình phải thuyết cái đó cho người ta nghe, người ta hiểu. Ta thức được thì ta nhờ, còn không thức thôi. Chứ mình không có làm gì hơn hết.
Thưa bạch thầy, mình thiền vào cái pháp lý khoa học vô vi của mình có bị sợ tẩu hỏa nhập ma không?
Tẩu hỏa nhập ma là tại vì mình muốn làm cái phương pháp này, nó cái này hít vô là nội công. Bây giờ tôi hít cho mạnh, tôi giữ cái hơi để bữa sau để tôi đánh gục đối phương vì tôi ghét thằng đó này kia cái nọ, là mình muốn hại người ta. Thì tự nhiên nó động, nó mở cái quả tam muội nó lên, nó làm nóng mắt, nóng tai, nóng bộ đầu. Cái đó là những người đã sửa cái pháp này, những người đó người bất chánh thì nó phải chịu chứ đâu phải cái pháp này dạy nó. Cái pháp này không có bao giờ dạy con người đi tới tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma là tại người đó nó sửa pháp nó mới bị, chứ còn làm đúng bao giờ bị cái pháp bị cái tẩu hỏa nhập ma không có. Tẩu hỏa nhập ma là tôi là người bị đầu tiên. Nếu mà làm pháp này mà tẩu hỏa nhập ma là tôi là người bị đầu tiên. Ngày nay còn bình an thì các bạn yên tâm rồi đi đúng đường lối nó đúng.
Thưa thầy, tại sao có những người hành thiền khi nghe thầy nói pháp thì hay phát khóc?
Đó, vì nó ăn năn. Nó ăn năn. Nó thấy cái sự eo hẹp của nó và nó thấy cái sự độc tài của nó bất chánh, nó phải rời đi. Nhưng mà cái đó là cái cơ duyên độ cho nó thiên hóa.
Thưa thầy, tại sao có người thiền thì phá mới được, có người thì không là tại sao?
Bởi vì người điển, cái điển mà trụ lên, như tôi nói, trụ lên trung thiên là ngay trung tim cái trán này. Mà mình thấy phóng ra một luồng điển sáng của gì của mình phóng ra, thì người đó nó phá được. Đương nhiên nó phải phá được. Còn cái người mà nó muốn trụ mà không có trụ chỗ nào trụ, kêu nó phá sao được. Nó chỉ có mới có học cái lý thôi, nó mới có pháp lý nó nói này kia nó hay, nhưng mà cái trụ điển nó chưa. Không sao nó phá được. Cũng phải một thời gian sau cái đó đi bước vào trong cái quyền bí mới phá mới chứ. Đó, pháp lý vô vi rồi tới quyền bí. Tới quyền bí là nó phá được. Thưa thầy, quyền bí nó phá được. Bắt buộc nó phải phá.
Thưa thầy, tại sao cùng một cái pháp lý mà khi hành xong rồi thì mỗi người đều có những kết quả khác nhau? Người thì phá mây, người thì khóc, người thì là nhìn
phá mò. Cho nên tôi đã nói trình độ tiến hóa của con người nó không có chung một loại được. Sao? Phật là triệu triệu ức Phật, mà Phật có trình độ riêng biệt. Cho nên lại lấy những cái bằng chứng Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Di Lạc. Ở thế gian tạm ghi danh như thôi, nhưng mà nó còn nhiều cái triệu triệu khác nhau, xa xích một đi khác. Chứ không có Phật nào mà quản lý Phật nào hết. Trình độ tiến hóa thôi vô cùng.
Bạch thầy, vậy là cái trình độ của Phật nó có đồng đều nhau không, hay là nó có cái sự hiểu biết, nó có cũng đồng đều nhưng mà cái sự hiểu biết có nhiều chỗ nó khác nhau?
Khác nhau, nó khác nhau bởi vì người đi trước người đi sau nó khác nhau, nó khác nhau. Cái trình độ đụng chạm ít, trình đụng chạm nhiều, bởi vì nguyên căn Phật lập tới thanh mà thôi, mới có tới thanh thôi. Mà có Phật mà đi làm việc cũng như ông Tế Công, ông lại ông lại khác hơn là mấy ông Phật. Ông Phật Tế Công là ông đi tới thanh và ông làm việc cho Thượng Đế luôn. Thành ra cái đường của ông rộng hơn mấy ông Phật kia. Phật Tế Công đó, ông làm việc về đời để thấy rộng nhiều lắm. Rộng lắm, cái nào cũng khai thông được. Dễ thương lắm.
Thế bạch thầy, vậy là Phật cũng là làm cái cấp bậc, nhưng mà cái hạt độc thì nó có bệnh.
Người ta nói tôi không, tôi không chịu tham gia với Thượng Đế. Tôi không cộng tác như này, như cái thanh đó. Thì kêu ở tù trong thanh, kẹt trong thanh. Nhưng mà tôi thích cái đó, thích là ở tù đó. Cho nên các bạn mà đổi danh hiệu mà Nguyễn ra thích thì các bạn bị kẹt cái chỗ đó. Thích là kẹt. Còn tôi thích thì không có kẹt. Hiểu chưa?
Thế thầy có cách nào giúp hành giả tự đo lường trình độ tu tiến của mình không?
Đó, có cách chứ. Bởi vì nghĩa là khi mình sinh danh là mình tu có trình độ thì tự nhiên người ta tới với mình. Và mình cái miệng của mình mắc cho người ta tu. Mà tu người ta tu trật rồi nó tới nó chửi mình. Thì mình coi thử mình còn động không? Mình có trì kỳ trí cứu độ người ta không? Đó là thử trình độ thăng hoa của mình. Còn nếu mà mình thanh tịnh rồi á, thì mình chỉ cho họ mà họ tới với mình thì mình giải cho họ. Thì mình thấy trình độ mình tiến hơn xưa nhiều. Phải nhờ con người mới tu mượn cái thước, cái thiên sức đó đo sự thanh tịnh của chính mình. Cho nên Đức Thích Ca tại sao Ngài không đi kiếm một ông thầy hiền mà tu, Ngài đi vô rừng đi kiếm thú dữ tu. Ngài tu với ma quỷ chứ. Thầy của Thích Ca là ma quỷ chứ đâu ai nữa. Nó vô nó phá Ngài nhưng mà tâm Ngài không động. Nó bày đủ thứ tâm Ngài không động. Ngài được thăng hoa. Chỉ kỳ chín ngày Ngài mới thành công. Chứ Ngài đâu có tu ở trong cái chỗ kêu ông thầy hiền đó. Ngài tu với thầy dữ mà nhờ thầy dữ mới đo lường sự thăng hoa của Ngài. Thì bây giờ các bạn ở đây có gia đình được. Con Ngài, con của các Ngài là cây thước đo lường sự tiến hóa tu hành của chính mọi người trong gia đình mình. Con là thầy. Rõ ràng nó đừng đo cho mình. Bữa nay nó đo có thứ ổng tới đâu, mai nó đo có thứ ổng tới đâu. Mà ông tức ta thì ông chưa tới đâu hết. Ông biết đó. Ông biết rõ ràng.
À. Thế thầy có loại người nào muốn tu mà tu không được không?
Không có cái vụ muốn tu mà tu không được. Con người nó muốn một là ông trời muốn. Luôn luôn vậy. Cho nên người thế gian nó muốn bắt con cọp trên rừng về, nó còn bắt con cọp về bỏ sở thú chơi được. Muốn là được. Chứ người cái miệng nói muốn mà không thật muốn không bao giờ. Muốn mà thật sự muốn cũng là người tốt. Muốn cái gì phải thật sự muốn. Đừng có muốn nửa chừng, lỡ cỡ, vụ dữ, thiếu dũng. Muốn mà thật sự muốn là người đạt tới dũng được. Thấy không? Nó là tu đó. Còn muốn mà vụ dữ đó là đâu có được. Bởi vì kiếp con người giới hạn mấy chục năm thôi. Còn muốn cái đó mà anh không có thật tình muốn, cái miệng nói muốn, thì tự gạt với mình thôi, làm sao đi tới được. Cho nên cuộc hành hương của mình là phải dũng mới đi tới được. Mà thiếu dũng không đi. Cường quyết, khi tôi muốn cái đó là phải muốn cho kỳ được. Thì tự nhiên nó khai thông, nó hiểu tới đó là nó hiểu lý thôi, thấy rõ chân lý thôi. Mà nó vụ dữ thì nó tạo cái ngu ảo cho nó mà thôi. Đừng có dụ dữ. Muốn cái đó cứ đi đó. Bây giờ chúng ta muốn. Kìa tôi muốn khai thông bộ óc, khai thông ngũ tạng để thăng hoa tư tưởng. Có cái pháp này cứ giữ cái đó đi đó. Nhất định trì cái chi. Nay em được mang, mai em được một. Tôi phải hành hạ tao nhiều chừng nào tao mới hiểu tao nhiều hơn. Đó. Cái tâm tình nó, tâm này nó có nhiều gì. Thiếu vạn linh nó đo lường mình. Nó chặt tức mình. Chặt buồn, chặt vui. Là cái tuổi ở trong này nó thử mình. Lục căn lục trần nó phá vách hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Bây giờ đang vui chút nó buồn. Cái đó là cái chuyện đo lường nó vô cùng. Mình hiểu là mình lấy cái chìa khóa đó là mình tiến. Đi tới khoa học. Quyền bi. À, khoa học vượt qua cõi, thấy rõ quyền bi. Phật Pháp.
Bạch thầy thường ta vẫn đã nói cái câu là minh tâm kiến tánh, vậy thì bạch thầy nghĩa cái chính đáng của nó là thế nào?
Minh tâm kiến tánh là khi chúng ta tu rồi, thực thức bị đụng chạm nhiều, chúng ta thấy cái thức ta sáng suốt,
thấy cái tâm chúng ta càng ngày càng bao la tha thứ hơn, thay vì chúng ta chấp, tức, giận, hờn, buồn, bây giờ hết, thì lúc đó chúng ta mới thấy, thấy rõ cái tánh, thấy rõ cái tánh chậm lục, cái tánh tối tâm, cái tánh lười biếng, cái tánh trì trệ, vì nó mà làm cái tâm bấn loạn. Cho nên chúng ta phải xây dựng luôn cái tánh, minh tâm rồi phải kiến tánh, mà kiến tánh thì phải xây dựng được cái tánh, là mới thấy cái trọng trách càng ngày càng nghiêm được nhiều đối với chủ nhân ông. Thì khi chủ nhân ông mà hiểu được cái trọng trách đó, mới thương cha trần, thương đấng tạo hóa như vậy.
Bạch thầy, bạch thầy, còn người tu đến cái giai đoạn nào thì mới phải uống nước lạnh vậy thầy?
Cái đó là tùy thức thôi, chứ không phải là giai đoạn nào. Cô không có thể nhất định cái ngày, cái giờ. Cái người mà cái thức họ chịu tu, rồi một ngày đó họ đi tới họ uống nước lạnh, thế nước lạnh nó có gì? Nước lạnh là một chất dưỡng sinh mà thôi, mà giải trượt, giải nóng ở trong cái cơ, trong cái gan vậy thôi, chứ có gì đâu. Dưỡng sinh và trị bệnh thông thường vậy thôi, chứ có cái gì đâu mà tới trình độ nào mới uống được. Chừng nào mà họ cảm thấy rằng tôi cần uống nước lạnh để cho tôi được khỏe mạnh thì họ làm, còn không cần là thôi uống cà phê đâu cấm mà được, đấy không? Cái đó là tùy thức. Còn họ không chịu mình đâu có buộc.
Bạch thầy, vậy là cái công dụng uống nước lạnh là để giải cái tánh nóng của trong cái bản thể của mình.
Cái nước lạnh đó là giải nhiệt trong cái gan. Cái gan của người ăn được chiên được xào mà uống nước lạnh thì giải nhiệt trong cái cơ tạng rất nhiều, rất ít, hữu ích và thanh lọc được một phần vậy thôi. Chứ còn cái pháp luân thường chuyển mà lấy điển thanh lập điển, cái đó quan trọng hơn.
Bạch thầy, vậy là phải uống bao nhiêu cho mỗi buổi sáng?
Mỗi buổi sáng nghĩa là nhiều nhất là 1 lít đó thôi. 1 lít trước khi mình uống cà phê này thì cái nọ, bởi vì mình uống cà phê thì nó phải có cái mùi thơm mình thích vậy đó, thích cái này, nó nhiệt. Ăn cái bánh mì chiên hay là ăn đồ chiên, đồ nóng nó cũng nhiệt cái gan. Thì mình uống chút nước vô để cho nó giải, cho nó đi tiểu khỏi nóng nè, đi cầu dễ giải nè, thì con người nó bớt bệnh hoạn, da nó mát, trời chứ có gì đâu.
Chứ còn đến giai đoạn nào thì người hành giả phải ngủ ngồi?
Khi mà giai đoạn ngủ ngồi là cái bộ đầu mà được xúc rồi, thì nó cảm thấy như là có thấy cảnh ở bề trên, mà thấy cái tâm nó sung sướng và thấy cái bộ đầu nó sáng suốt, nó thích ngồi. Mà trong lúc nó nằm xuống là nó lại thấy đi đây đi đó, cho nó không có thấy nhẹ bằng lúc ngồi. Mà lúc ngồi mà nó cảm thấy nhẹ thì nó nên tự nó thức là nó đòi hỏi cái chuyện ngồi tới sáng. Tự nó đòi hỏi. Cho nên hồi tôi tu, ban đầu tu thì tới giờ tôi thiền thôi. Rồi sau này tôi được thanh nhẹ, tôi thấy tôi cần phải ngồi cho tới sáng. Lúc đó tôi tự khuyến khích tôi ngồi, chứ không có phải là ông Tư kêu tôi ngồi. Chẳng có ai kêu thôi, tôi thích ngồi vậy, tôi ngồi. Mà khi mà tôi ngồi tới sáng rồi, tôi thấy nhiều cái hiện tượng lạ lùng tới với tôi, thử thách tôi, ám hại tôi, đủ chuyện, nhưng tôi vừa vượt qua, tôi thấy tôi sung sướng ở chỗ đó, tôi hãnh diện là chính tôi đã tự vệ được.
Thế thầy ngủ ngồi như vậy có phải có được tựa lưng vào ghế không?
Cũng dựa lưng vào ghế, bởi vì tôi ngồi ghế xếp, ngồi ghế xếp mà khi thiền là không được, khi thiền tôi ngồi ngay, ngồi trong cái ghế đẩu. Rồi tới hết xã thiền đàng hoàng rồi, tôi vô tôi ngủ ngồi trong ghế dựa.
Thưa thầy, tại sao nói là trình độ không mua không bán được?
Trình độ đâu có mua bán được. Bây giờ cái trình độ của anh và sự hiểu biết của anh chia sớt cho tôi được không? Thấy không? Mà sự hiểu biết của tôi về chia sớt cho anh không có được. Không có mua bán được. Mà anh có vận động cho tôi chia trình độ của tôi cho anh không có được. Thấy không? Cho nên như là không mua và không bán được. Cho nên mình phải tự lực cắn sanh mới thăng hoa được. Không có sự đối chắc trong trình độ.
Bạch thầy, thế nào là khử trược theo thanh? Thế nào là ngũ tạng khai thông? Và thế nào là ngũ uẩn giai không?
Khử trược lưu thanh là cái sự tâm tối khi bằng trược. Mà ngày nay mình do cái pháp soi hồn và pháp luân thiền định thì cái thần kinh nó ổn định rồi. Và cái chấn động lực nó càng ngày càng gia tăng, thì lúc đó chúng ta nhắm mắt thấy sáng. Thì và làm pháp luân để cho ngũ tạng khai thông là làm pháp luân vô bằng đầu mình hít, thì muốn đem lên đầy ngực, trung lên bộ đầu rất khó khăn. Mà bây giờ càng ngày càng thông, mình hít vô, mình muốn chuyển đi đâu, chuyển ra tay nó ra tay, mà xuống chân nó xuống chân, mình điều khiển được. Ngũ hành tâm bản thể mình điều khiển được. Nó mới đi tới cái ngũ quân giải không, là khi các bạn ngồi như thế này, quên tất cả cái đầu. Cái đầu nó lại những ngũ tạng, cái bộ óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, cặp tai, nó đại diện ngũ tạng. Mà nó thanh nhẹ tới cái kêu bằng giai không, rồi không còn cái bộ đầu nữa. Thì lúc đó chúng ta ngồi thấy sung sướng, ngồi đêm tới sáng, không nghĩ lý gì đâu. Nhẹ quá, sung sướng quá. Nhưng ngủ vẫn giai không.
Các thầy điểm quang là gì? Và kim thầy phân biệt ra rõ giữa điểm trược, điểm thanh và thanh quang điểm là?
Điểm quang là sự sáng suốt của trong nội thức của chúng ta. Cho nên khi mọi người mà tu hiểu được cái sự sáng suốt đó, mới liên kết với điểm quang sáng suốt của bề trên được. Cái điểm quang sáng suốt là trong lúc các bạn đừng viết thơ mà quan nghĩ một việc này mà rồi viết một cặp cho nó ào ào nó ra những cái việc cụ siêu hơn và nhẹ hơn. Đó, cái điểm quang nó chuyển qua xuống cho cái tâm thức mình nó được mở, càng ngày càng sáng suốt. Điểm quang nó còn
điểm trược, điểm thanh, thanh quang điểm.
Điểm trước là nghĩa là nó làm biết tất cả những lỗ chân lông. Nó làm cho con người tối tâm và bực tức. Cái đó là kiểu bực trước. Khi mà cái bản tánh sân xuất hiện, đó là trước. Nó làm những lỗ chân lông không thông. Thì ở ngoài lỗ chân lông không thông thì ở trong ngũ tạng cũng bị kẹt. Nó không có giao cảm được. Nó không có thanh nhẹ được. Đó là điểm trước. Rồi
điểm thanh.
Điểm thanh. Điểm thanh là khi mình giải tỏa cho nó thông tất cả những lỗ chân lông cơ thể xác, thì lúc đó mình nhắm mắt, mình thấy cái cơ tạng của mình nó sáng hết từ trên đầu đến chân, cũng như tiếp đèn neon vậy, đó là thấy thanh, thân mình có điện thanh. Mà những người bây giờ chuyển cho họ tự dạy bằng làm thơ thi, thì trong cái làm thơ đó, trong cái lúc mà nó làm bài thơ đó, rồi nó có cái câu thanh và câu trượt rất rõ ràng. Câu trượt là nó bị đứt cái câu văn, nghe không hay, không mở. Mà cái người tu có điển đọc không thấy giải. Cho nên cái điển nó bồi bổ trong lúc nó hành văn, để cho nó thấy rằng thanh trượt ở chỗ nào. Mà nó thích cái thanh đó, thì nó ráng tu hơn nữa, ráng hành hơn nữa, để nó trở về với hoàn toàn thanh. Thì lúc đó hành văn nó khỏi cần cầu xin về trên chuyển nữa. Thật sự có chuyển. Lúc mà hành giả đang viết bài thơ khuyến tu thì nhiều cái điển chiếu cho nó để nó làm cách thoải mái. Nhưng mà rồi nó xét lấy nó chưa có tu gì hết. Thấy còn yêu quá. Là tại vì nó còn trượt. Nó phải tu hơn. Bởi vì cái trăng của nó nhẹ nhưng mà cái thể của nó trượt. Nó phải tu. Bắt buộc phải tu, phải lập lại trật tự mới đón rước cái phần thanh trở về trọn vẹn được.
Thầy còn thanh quan điểm lành là gì?
Thanh quang điển lành đó là cái hào quang vô tận của Thượng Đế. Đang chiếu qua cho chúng ta, bất cứ trực cũng được hưởng mà thanh càng được hưởng thêm.
Thầy còn điển ngũ hành là cái gì?
Điển ngũ hành là nghe chuyện ở trên mặt đất, mặt đất này, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, kích động và phản động kêu là điển ngũ hành. Ngũ tạng của chúng ta cũng vậy, cũng điển ngũ hành. Cho nên chúng ta tu mà tập trung được điển ngũ hành là chủ nhân ông điều khiển ngũ hành của bản thể. Trên sau này có một cơ kêu mà biến động, nhưng mà ngũ hành ta vẫn giữ, còn đây không có rút.
Thưa thầy, thủy điển và thần thủy khác là một hay là khác nhau?
Thần thủy, thủy điển cũng là một thôi. Thủy điển là một thôi.
Thưa thầy, tại sao...
Thứ chí điển là cảm giao, giao cảm.
Thưa thầy, tại sao lại nói là thủy điển bất thông?
Và thủy điển bất thông là bị kẹt ngay cái đường đốc mạch của xương sống là thủy điển bất thông. Cái đường mà từ sau lưng mà đi lên tới cái ốc á, bị kẹt là bất thông. Cho nên bất kẹt cái đó làm người nó bực bội, nó kẹt cái làm người bực bội vậy lắm. Cho nên chúng ta phải làm pháp luân nhiều cho nó thông lên trên trụ đảnh ở bên trên á, từ từ ở bên trên rút á, thì biết cái xương sống là cái vũ trụ của cái thể xác này là thông.
Thưa thầy, tại sao thì nói nước là điển, điển là nước?
Nước là điển là nước. Trong cái cơ thể chúng ta không có nước á, thì điển không có chỗ chạy, thấy không? Cái điển nó cảm giao ở trong nước, thì cái thức chúng ta mới mở. Mình trong cái cơ tạng của người không có nước á, thì cái điển nó không có tới. Cho nên bây giờ cái điển của nhà đèn đây mình để dưới nước, để cái hai dây điển dưới nước mà mình thập tay vô nước là nó giật liền, hai cái nó cảm nhau, điển nước nó hòa cảm với nhau và nó dẫn tiến cái luồng điển. Mà có nước á, nó là cái con đường lót cho điển đi. Cho nên chỗ nào chúng ta cũng có nước, nước điển, điển nước, hai cái nó đồng hành với nhau tiến hóa. Mà bước khỏi cái thế xác này á, không có xài nước nữa, hoàn toàn là thanh điển. Mà còn ở trong thế xác này phải lấy nước làm đường cho điển, điển chạy.
Thưa thầy, theo như bên Thiên Chúa giáo thì làm phép bắp tem thì cái đó có liên quan gì đến cái vấn đề nước là điện và điện là nước này đó không?
Cái đó là bên Thiên Chúa giáo người ta hồi xưa người ta làm cũng rất có ý nghĩa đầy.
Thưa thầy, thế nào gọi là phân thân dạy đạo?
Phân thân dạy đạo là cái ý chí của chúng ta và cái phần hồn của chúng ta xuất ra khỏi đầu trọ thì mới trụ về cái trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Trong cái lúc đó mình mới hòa tan vô trong cái chỗ làm việc. Mà trong cái chỗ làm việc đó nó chiếu qua tới muôn vàng triệu ánh sáng của học quán. Mà chúng ta hòa tan trong đó là chúng có cơ hội phân thân, mà ai tưởng tới cái luồng điện chúng ta thì chúng ta chuyển cho hơn. Nhưng mà không có dễ đâu.
Thưa thầy, trong chuyện Tây Du Ký đó thì ông Tôn Ngộ Không ông nhổ lông, ông thổi phép thành ra nhiều ông Tôn Ngộ Không pháp khác. Như vậy có phải là hình thức phân thân?
Cái đó là phân thân. Cái đó là người ta nói cho người ta biết rằng phân thân. Nhưng mà cái phân thân của con người ở thế gian ở chỗ nào mà làm giống như ông Ngộ Không? Ông Ngộ Không cái đó là trong thể xác của mình. Cho nên dứt cái lâm nó thổi ra Ngộ Không không? Thì bây giờ ông Trắng này nè, tất cả lỗ chân lông mà nó xuất ra được, nó nói tôi là ông Trắng. 8 vạn 4 ngàn ông Trắng, trong văn một ông Trắng. Như vậy đó, nó xuất phát ra đó vậy đó. Thì ông nào cũng là biến ra muôn ngàn vạn được hết rồi. Cũng trong cái một, chứ không có phải là thấy nó biến như vậy nhưng mà nó ở trong cái một mà ra. Rồi nó sẽ quy về cái một, chứ không có hai ba đâu. Cái người thường, mấy ông đắc đạo ông viết cái Tây Du Ký đó, ông chia ra là sa tăng bắt giái rồi này kia, mình thấy tưởng là cảnh ở ngoài thế thì tâm mình không. Có một ông ha, nhưng mà nó nói mấy ông để cho người ta học. Bởi vì con người nó còn ngu, nó chưa hiểu. Mà hiểu rồi nó chỉ có một ông à. Con ông đó thôi, cái ông thức biết vậy.
Vậy thầy, thế nào là khai khiếu mở huệ và thế nào là pháp môn ni châu kết thánh thai?
Khai khiếu mở huệ là cái trung tiên bộ đạo này nó được thừa tiếp với cái thanh điển bề trên, mình có cảm giác rõ ràng là sức hút hút đi lên nó mới mở huệ, nó hòa tan với bên trên. Mình ở đây nhưng mà mình thấy cả tất cả. Ở trong căn nhà này mình thấy sự lớn lớn rộng của bên ngoài, vô cùng của bên trên. Đó. Rồi nó mới kêu mình mở huệ. Ha? Còn gì nữa?
Thế nào là pháp môn ni châu? Thế nào
pháp môn ni châu là
cái thứ hai.
Khi mà chúng ta tập trung ở đây, ha? Soi hồn ở đây tập trung ngay cho chân này nè. Nó mới xuất một điểm sáng đi ra là có chút xíu thôi, mình thấy ít. Nhưng mà cái đó dày công nó mới xoay ra được. Mà sau cái tê tê nặng nặng ngay chỗ chân này này, nó nặng kỳ, nặng kỳ, nặng kỳ, nặng kỳ, nó chuyển mạnh, nó mới kết tinh thành một cái điểm đó, nó xuất ra. Ban đầu thì thấy đỏ, rồi sau lần nó thay đổi màu. Rồi màu tím, màu xanh, để nó luyện, nó cho mình biết cái màu này là cái tánh anh như thế này. Tâm anh buồn hay là anh vui, anh đi tới chiến giới hay là đi tới thiên. Đó. Ở trong đó nó chuyển ra cho mình thấy cái màu. Cái màu vàng đó nó vẫn còn lo âu. Cái màu tím nó càng sân còn buồn. Màu đỏ là cái tánh nó cũng còn ác ý. Cái mà thanh diệu da trời nó đi tới cái triết giới. Triết giới là thích nói về cái con đường tu khai mở. Nó không thích cái chuyện ác ôn nữa. Rồi lần lần nó bay ra khỏi cái thể xác, đi tới đâu nó hiểu tới đó. Khi mà Môn Ni Châu là thánh thai đó, nó đi tới đâu nó hiểu tới đó. Rồi lần lần nó ở, nó trụ ở bên trên đó, đi lên đi xuống quen rồi, nó biến thành mắt mũi tay chân. Cũng trước khi chúng ta giáng sanh vào một vòng tròn máu thôi, rồi phân ra âm dương, rồi phân ra mắt mũi tay miệng tay chân, thành này con người ở ngày nay. Rồi bây giờ chúng ta trở về cũng phải là cái bổn đó. cái vòng đó phải trở về đó, rồi mới ở trên đó quen rồi mới lặp lại một cái thánh thai. À, nó lên nó cũng hình hài nhưng mà nó nhỏ cũng như bê bê vậy thôi, không có lớn, không có lớn gồ ghề như cái thể xác ở đây. Như gồ ghề như thể xác đây không có đi đứng được, không bên trên. Mình lên tới trên trên thì nó không có lớn được nữa, nó rất nhỏ. Mà xuống chừng nào nó thấy lớn chừng đấy. Cho nên chúng ta xuống tần số thấp thì con ma con quỷ thấy cũng kinh nể lắm. Cho nên các bạn đi ra khỏi cái thể xác rồi trở về thể xác thì các bạn đi nhập vô trong bộ đầu, đi xuống từ từng trong thể xác thì chúng nó phải quỳ hết. Vì nó thấy mình lớn lắm, nó phải quỳ, nó đảnh lễ hết. Cũng như một vị Phật giáng xuống trần gian, bước vào trong cái thể xác, lâu lâu mình phải đi một vòng quanh trong cái tiểu thiên địa này.
Các thầy có phải là chỉ khi nào Pháp Môn Ni Châu kể thánh thai thì lúc bấy giờ hồn mới thực sự xuất khỏi đạo thể không?
Đúng là vậy. Đúng là như vậy. Nó phải đi như vậy. Nhưng mà những người có đã tu từ tiền kiếp, người ta đã tu lâu rồi đó, thì họ không phải cần phải kết thánh thai. Họ xuất ra đi tự nhiên. Họ đi tự nhiên mà một thời gian cũng phải lọc cho họ nhỏ lại. Vì người ta đã tu nhiều rồi, bây giờ người ta tới trình độ đó. Và những người tập tành tu đi tới thì phải đi theo trật tự. Nhưng mà tôi nói là nãy đó là cái trật tự thực tế phải đi tới. Còn những người mà người ta đã tu nhiều kiếp, người ta đang đi tự nhiên có gì đâu.
Thầy tức là họ xuất ra cái là họ đã có đầy đủ tay chân tất cả.
Có đầy đủ rồi thì người ta đã tu nhiều rồi, người ta đã có từ lâu nhưng mà người ta quên. Mà những người đó là chưa có vợ có chồng, ít lắm. Có vợ có chồng mà không có cái đó, nó mất hết, nó phân tán hết.
Thưa thầy, tinh khí thần là gì?
Tinh khí thần là trong cái thể xác của mình, cũng như có nhờ kinh. Tinh khí thần là cũng như là cái nhà máy điện. Trong cái tinh qua khí, mà trong khí qua thần, mà trong thần quần hư. Cái chất tinh là cái trụ điện ở trong cái cơ thể của mình. À, anh không có tinh thì làm sao có qua khí được, có cái hơi được để đi lên, và trong cái khí nó qua thần. Cho nên chúng ta lấy cái gì nghiên cứu về cái chất kinh. Bây giờ các bạn đói nè, các bạn ăn cơm đi, thấy không? Ăn cơm vô thì trong cái bao tử nó qua gì, nó nóng, nóng nó qua thành khí. Mà khí qua thần, ăn cơm vô cái thấy nó mạnh mẽ. Hồi nãy nó đói run mà bây giờ nó mạnh mẽ đi đứng được. Rồi thần nó quần hư. Rồi sau khi anh ăn no rồi, tại sao chút nữa anh đói anh đòi ăn nữa? Là nó quần hư rồi. Nó sắc giới giáng xuống thế gian, cứu trợ cái thể xác này và nó trở về cái sắc giới. Cho nên chúng ta phải có tinh khí thần dồi dào, chúng ta mới khai triển tới đạo Pháp được. Nếu mà chúng ta cứ lụng bại hoài, không có tinh khí thần, không có tiến về đạo Pháp được. Thấy không? Bởi vì anh không có một cái nằm cốt của cái thể xác, và không có cái chùa để anh trù trì lấy gì anh tốt. Cái thể xác anh là cái chùa, cái tiểu thiên địa. Mà cái thể xác này bị sụp đổ làm sao anh tốt? Cho nên phải cần tinh khí thần. Cho nên nước với cơm đó, nó cũng tạo ra điểm vậy. Tới con nó dưỡng sinh con người vậy. Cho nên cái cơm là cái chất tinh, nó tạo ra chất tinh trong cái thể xác. Mà trong tinh quá khi, mà trong khí quá thần, nó vẫn sống lạnh. Chứ không phải ăn cơm với nước mà chết đâu. Không có chết.
Thế thầy nói rằng khí tụ tại tai, mà thần an tại mắt.
Đúng. Đúng. Mà khí tụ tại tai, khí cái hơi nghe, khí nghe là khí là nó do trong cái gan. Mà cái gan là cũng như cái cây. Mà cái cây mà nó cột cửa lại là gió nó phải chạy. Hoạt động nó lên đây. À, gió nó phải chạy ra lỗ tai. Cho nên cái lỗ tai anh mà héo, con người mà bệnh cái lỗ tai héo là chuẩn bị rồi đó. Tiêu cây hàng thọ nó không còn nữa. Thấy không? Thần nó trụ tại mắt. Nhưng mà nói là nói về đời, nói bên ngoài, đó là nói về y học. Dồn cặp mắt anh có thần không? Thì thấy trong người anh hư hay là thiệt ở chỗ nào đó, mới dồn mới thấy trong mình anh khỏe chỗ nào, dồn cặp mắt được. Mà thầy tướng cũng vậy đó, dồn cái lỗ tai anh, dồn cặp mắt anh, biết khí sắc anh đi tới đâu. anh mọi chuyện trôi chảy thì cái thần sắc anh khác, mà mọi chuyện trở ngại thấy cái thần sắc của anh nó không có quang, không có sáng, thì người ta luận về cái gia cảnh không yên. Coi tướng cũng vậy, cho nên cái pháp lần này tu các bạn sẽ đi tới trọn vẹn làm thầy tướng một y sĩ, cái chuyện nó dễ quá chừng, nó không khó khăn. Mình đứng trên ngũ hành và từ trong ngũ hành mà ra. À, bây giờ các bạn mới tu đây là ở trong ngũ hành, đang lục đục trong ngũ hành, rồi thoát khỏi ngũ hành. Thì trở lại là gì? Là một ông thầy đó. Ông thầy đó biết hết rồi. Cái kích động và phản động của nội tâm nội tạng. Thì mình thấy rõ rồi. Rồi bây giờ mình mới muốn xét về bên cái vô vi cao hơn nữa, cái quyền bí. Hỏi chứ ông này sẽ cặp mắt sáng, mà ông này cặp mắt không sáng. À, cái nội thức người ta mở con mắt, ta mới được chiếu sáng. Nội thức mới rước được cái ánh sáng bên trên. Thì như đây cặp mắt mình phát quang ra từ bi. Còn nội thức mình chưa mở thì con mắt mình chưa có sáng. Phải tu cho nội thức mở. Đừng rước cái trượt nhiều quá. Thấy không? Thì thử ăn cơm như nước lạnh cho nó đổi cặp mắt sáng.
Thưa như vậy thì những người bị cận thị thì tôi mắt có sáng rồi.
Cận thị tu cũng được chứ, cái soi hồn này nó đỡ cho con mắt kia lắm. Soi hồn con mắt nó đỡ lắm. Nó thế nào nó cũng giảm được một phần nào. Mà nếu người cương quyết con mắt nó tinh lắm. Mà nó mở được để tam nhãn thì cái cận thị nó kể như pha, nó ăn chung gì nó. Nó thấy nhiều cái chuyện còn hay hơn nữa. Nó thấy đâu phải con mắt, nó thấy bằng cái ý.
Thế còn văn chương thì người ta nói là mắt là cửa ngõ mở vào linh hồn, có đúng
không? Con mắt sao? Mắt là cửa ngõ mở ra
cửa vào linh hồn,
mở vô trong
đập cái linh hồn, người ta biết và đi vào cái linh hồn.
À, nói về đời thôi, cái đó là nói về đời. Con mắt tôi mở để biết về linh hồn, nó nói về đời, cái đó là thấp chủng, đâu có được. Còn cái này cái thần thức, à, cái thần thức là cái cửa đó. Mà cái thần thức nó ở đâu? Nó ở đây. Bố chi châu nó ở đây. Sau này các bạn ra nghĩa là có một đám mây đứng trước này, là có một đám mây, rồi bước lên đám mây này cũng như đi xe hơi. Nó bày đi. Cho nên bây giờ tu cái này là đừng phá cái, phá cái vách tường, cái sơn đình, cái này cái núi, phá cái vách tường để đi ra. Cái cửa chỗ đó. Nhưng mà người đời họ nói con mắt, bây giờ họ trình độ họ mới tới đó. Hiểu tới đó. Cái lý đời mà thôi.
Thưa thầy, cho biết sự khác biệt giữa dục giới, sắc giới và vô sắc giới.
Dục giới là còn cử động nhiều. Sắc giới là cử động về phần điển, điển trượt. Từ trong cái vũ trụ này thôi. À, sắc giới có gì?
Vô sắc giới.
Vô sắc giới là không không gian, không thời gian. Rồi tới định giới nữa, là khư không đại định. Là nó là kêu bộ chỉ huy thanh quan miễn lành chuyển xuống bây giờ đó.
Thưa thầy, thế nào là hư không đại định?
Hư không đại định á, cũng như là hư không đại định là đi tới cái chỗ kêu bằng siêu không không gian mà không thời gian, mà nó còn siêu hơn nữa. Chỉ huy khúc đó. Đã đi tới đó thì cái đạo tự nhiên mở ra và phải làm việc nhiều hơn ở thế gian.
Thưa thầy, người ta nói thiền phải đi đến cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh, tâm tánh không động mà vô cùng linh hoạt, thì phải hiểu như thế nào?
Đó, cho nên phải bước vào điển giới mới nói được cái câu này. Vô cùng linh hoạt là chỉ có điển giới mới kêu một vô cùng linh hoạt. Mà lấy cái tâm mà xét về đời là muốn đạt tới vô cùng linh hoạt là không có bao giờ có sự vô cùng linh hoạt. Và luận đi xét lại, nói đi nói lại, đọc lãm nhảm trong miệng không có được. Phải lấy trong cái thanh tịnh, rồi bước vào điển giới mới đi tới vô cùng linh hoạt. Còn không giờ mình về điển giới, không bao giờ đi tới vô cùng. Bây giờ các bạn thấy rồi, telephone mình nói Hồng Kông, nói Mỹ, nó nhờ cái điển nó linh hoạt. Vật chất tạo ra điển còn vậy, mà tâm linh chúng ta đạo tạo cái điển nó đi tới chỗ nào? Xa hơn chứ. Mà chính tâm linh tạo cái vật chất để tiến hóa như vậy. Còn tâm linh tự tiến thì thế nào? Nó đi hay không được. Vô cùng linh hoạt. Còn không bước về điển giới, đừng nghĩ chuyện tu về mấy cái câu đó. không có áp dụng cho những người kêu mà không bước vào điển giới. Những người bước vào điển giới mới áp dụng được mấy câu này. Và thật sự, chính họ hành chuyển tới đó, chứ không phải là mê đi. Có như vậy.
Bạch Thầy, còn cái cảm giác mà thường xuyên bị rút ở trên đỉnh đầu là hiện tượng gì?
Cái đó tốt, vì thần điển mình trụ, bắt đầu trụ ở đó. Và đừng điêu luyện thừa tiếp cái thanh điển bên trên, mà bên trên đang giáo dục và đang chuyển cho mình thôi. Cho nên phải thay đổi mãi. Học cái chỗ đó.
Bạch Thầy, vậy là...
Rồi cái đó nó học từ mức độ cao rồi. Lúc đó khi mà ta may đó, là cái ý chúng ta động, tôi muốn đám mây này dẹp lùi cho tôi. Hay là cái đám mây này hiện, đám mây này tan. Cái ý nói thôi. Phải trụ vào cái ý nói nó chuyển à. Chứ không phải là cố gắng phóng đi, mà không có cái vụ đó.
Bạch Thầy, về cái ý của mình hiện ra thì nó mình muốn hiện, muốn phá là...
Nào, muốn hiểu cái ý của mình. Cho nên anh thấy những cái sách người ta thấy cái ý của người đó mà nó muốn bẻ cái sắc căm. Nó cũng bẻ được. Nếu nó tập trung và nó cái thần lực của nó tập trung tới cái thần lực nhưng mà ngũ hành vô cùng mạnh của nó có thể bị cấm cái sắc được.
Thưa thầy, Bạch Thầy, có những nhiều người họ không tu nhưng mà họ có thể dùng cái tư tưởng họ phá vỡ những cái đồ vật, vậy cái người đó là họ có kiếp trước họ có tu không, mà kiếp này họ có những quyền
không? Họ tu trong cái ngũ hành của họ thôi. Yeah. Họ tu trong cái ngũ hành, họ tập trung trong cái ngũ hành, thì cái thần lực họ có thể phá vỡ, mà thần lực của họ có thể chuyển hai người bạn đang ngồi nói chuyện vui mà nó làm cho chặt cho người này thức người kia cũng được. Cái đó có. Cho nên lấy cái điểm của mặt trời xuống làm được. Nó lấy cái điểm của mặt trời.
Mà thay vì cái cảnh đó là trong cái cảnh thấp chứ không phải là cái cảnh
cao. Thấp không phải cảnh cao. Lấy điểm mặt trời cho nên phải luyện. Nghĩa là khi mà mặt trời vừa đương lên là phải nó phải ngồi đó nó ngó mặt trời mãi mãi. Ngó cho nó nóng tới trưa cho thiệt nóng mà nó thu hút cái điểm của mặt trời do hai cái nó hòa hợp với nhau là một thì nó bể cái sắc cũng nó khăn.
Thế Bạch Thầy, có nhiều người mà họ không có tu cái luyện theo cái đó mà tự nhiên họ có bẩm sanh họ có cái huyền năng như vậy rồi
thì... Không phải là tự nhiên, họ đã luyện nhiều kiếp rồi. Cái cũng như là cái thôi miên. Cái thôi miên ở Hồng Kông có nhiều cái thôi miên, như là nó nắm telephone nó thôi miên nè. Hiện tại nó có cái khoa vậy thôi miên trong telephone. Nhà chỉ lấy điểm ở mặt trời. Nhưng mà muốn học cái đó thì sáng anh phải ngó mặt trời. Ngó nghĩa là ngó cho đến nỗi như trưa. Mà khi mà trưa là ngó mặt trời là hư mắt. Ha? Nhưng mà trưa anh tập trung cái pháp sơ hồn này rồi, ngó mặt trời nó chỉ thấy rõ một cái vòng tròn trắng sát, chứ không có tia sáng mặt trời chiếu cho mình nữa. Như cặp mắt tôi năm mươi mấy tuổi mà bây giờ trưa mặt trời thiệt chiếu sáng, thiệt nắng chang chang, tôi đứng tôi dòm thẳng mặt trời, mắt tôi không có bao giờ hòa. Thì anh thấy khác cái chỗ đó, sức mạnh nó vậy đó.
Bạch Thầy, như vậy mình tu cái pháp lý này, mình luyện cái đó có sao không?
Không có lợi, liền đi làm tà, đó là ban môn tà đạo. Mà anh luyện cái đó rồi anh đó ngon chẳng phải sợ.
Cái thầy có thể vừa hành thiền theo pháp lý vô vi, vừa theo một tôn giáo nào khác được không?
Cho nên cái pháp lý vô vi là nó phân tách đi tới vô vi, nó đi dễ giải hơn. Mà khi mà anh thiền về bên vô vi rồi mà anh đi qua cái tôn giáo khác, nó không có dính dắt gì với anh cả. Vì anh thiền sơ vậy mà anh đi qua cái tôn giáo khác, nó không có dính dắt gì. Bởi vì cái lý luận của anh đã trao đổi với vô vi và nó được cởi mở cho anh và giải đáp cho anh rồi, anh đi tới chỗ khác không thế nào mà nó làm cho anh hài lòng. Thành ra tự nhiên là tới vô vi rồi thôi, chứ nó không có đi trở lại một cái pháp khác. Bởi vì nó hỏi không biết, không có ai trả lời nổi với nó, rồi họ ghét nó.
Thưa thầy, như vậy thì mình hành thiền theo pháp lý vô vi thì không nên hành thêm một cái pháp môn nào khác.
Bởi vì mình nhận thức không ít mà hành gì, tự mình không có thích. Còn mình thích thì cứ việc hành nhé. Nhưng mà nó thật sự mà nếu anh hành vô gì em muốn thích hành cái pháp nào hết. Bởi vì anh hỏi tôi cái pháp đó anh tế nó chưa có đi tới đâu. Bởi cái này nó rốt ráo hơn và nó thực tế hơn. Nó đòi hỏi cái sự quyết tâm của mình. Mà quyết tâm chưa có, cái một mình làm chưa xong lẫn cái hai. Rồi cái tuổi mình nó đâu có chia để triển hạn mà để mình coi thử. Cho nên mình thấy cái tuổi mình không có đủ để làm việc hai cái, ba cái một lần. Mình làm một trong mọi cái. Và rốt cuộc thì mọi cái cũng quy về một mà thôi.
Thưa thầy, nhân nói về tôn giáo, xin thầy cho biết Đức Huỳnh Giáo Chủ ở Việt Nam là ai?
Đức Huỳnh Giáo Chủ là một vị thiên tiên mà thôi. Một vị thiên tiên. Cho nên Ngài giải về đời, về đạo. À, Ngài sẽ tiến tới Phật. Kỳ này Ngài phải xuống để làm những cụ cho các con Ngài. Cũng đã xuống rồi.
Bạch thầy, còn về cái đạo cao đài như thế nào, vào cái trong tiên học mà ra
sao? Đạo cao đài là đạo của Thượng Đế an bài. Mà cái đạo cao đài cũng là chủ trương quy nguyên tất cả những tôn giáo là một. Cho nên những người bây giờ chỉ chờ những người hành giả thôi, chứ cái đường lối đó là đường lối của Thượng Đế. Còn hành giả thành không là của thành giả thôi, chứ không phải là cái đạo. Cái đạo là sẵn sàng rồi, của Thượng Đế đã an bài từ bao giờ trong ngày mới đây. Cho nên cao đài nó quy về một cội thôi, không có gì hết. Mà bên hòa ảo cũng vậy, cũng quy về một. Cái lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng quy về một thôi. Mà bên Phật giáo cũng quy về một, mà bên Thiên Chúa giáo cũng quy về một. Chứ không có cái đạo nào mà phá hoại cái đạo người ta.
Thế thầy, tại sao đạo cao đài thì thờ cũng mất?
Thờ không mất là quy về một đó. Sau này các bạn tu thiền rồi các bạn mới thấy có con mắt chiếu chứ. Cũng có nha, đi lên đến từ thiên tiên sống lên là có thấy rồi. Đó là giáo chủ.
Thế thầy, có người mới ngồi thiền là thấy con mắt thì ý nghĩa như thế nào?
Đó là cái đó của Ngài chiếu đó. Điện của bên cao đài cũng chiếu quy nguyên và rước tâm linh. Chứ ta đâu có kỳ thị. Người nào đi tiên tới người ta cũng độ hết. Mà bên Du Di này có nhiều người thấy.
Thưa thầy, còn thông thiên học có phải là một cái tôn giáo không?
Phải chứ, nó cũng tôn giáo. Nhưng mà chỉ về thánh giới thôi. Đức tin. Nó là một đức tin mà thôi. Đức tin.
Thưa thầy, khi hành thiền có nên cầu xin hay cầu nguyện cho chính mình hay bà con mình không?
Không, cũng cái chuyện đó là cái, nói là cái hiếu của đời. Mà để hạ bớt cái công cao ngạo mạn của cái tâm linh. Cho nên mình phải biết rằng có cha mẹ, có mình, có cứu quyền thật tổ của mình. Thì mình trong lúc thiền đó mình cũng nghĩ tới họ, khi mà cầu nguyện cho được mọi giới được an vui ha. Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình, cũng là đủ hết, bao gồm tất cả. Cái đó là cái nguyên ý mình muốn, và mình đặt cái đại nguyện để tiến tới chỗ đó.
Thế thì còn nói tu cứu được cửu huyền thất tổ có đúng?
Cái đó là lẽ đương nhiên, bởi vì cửu huyền thất tổ là cái sự liên kết với mình, đâu có bỏ được. Mà mình bộc khởi mình là sáng suốt thay vì tâm tối. Mà trong cái đám rừng tối mà bộc có một cái cây nhang sáng nó cũng quý lắm, đừng nói là cái bóng đèn sáng. Chúng ta tu để đi tới cái hào quang sáng suốt. Mà sáng suốt rồi thì cứu huyền thất tổ được nha. Thì con có một cái đèn trong lúc bóng tối, mà có một cái đèn là mọi người mừng rỡ hết rồi. Nha.
Thế thầy nói như vậy thì có mâu thuẫn với câu ông tu ông đắc bà tu bà đắc không?
Ông tu ông đắc bà tu bà đắc không có mâu thuẫn. Mà đắc cái này là biết được sáng suốt. Thì cái đắc này mới là cứu độ. Đắc để cứu độ cho bên đắc để xa cách. Đắc để trở về với căn bản. Thì ông bà cha mẹ mình có xa mình ở tù này kia nọ, ở địa ngục cũng có sự liên kết với mình. Thì mình được sáng suốt thì tự nhiên sự liên kết sự ấm lòng tất cả những người thân nhân của mình. Sự liên hệ đó. Mà mình bằng chứng ra cho chúng sanh thì càng ấm áp hơn. Đâu có khi ông đu ông đắc là đắc chỗ đó. Đắc là sáng suốt. Mà trong cái sáng suốt đó là cứu độ tất cả. Đó. Thì những người kia người ta mới ý thức được. Cũng như chúng ta ngày nay tu là nhờ gì? Nhờ Đức Phật Thích Ca tu, các vị chư Phật tu, chư Thiên tu. Ngày nay chúng ta mới thức. Mà trong đó có bà con chúng ta tu nữa. Ngày nay chúng ta mới thức. Đánh thức chúng ta tu, có cha mẹ chúng ta tu nữa. Chúng ta đánh thức. Người ta mới tìm con đường tu để đi tới. Mà nhờ những cái tia sáng đó, ngày nay chúng ta mới tự quyết để chúng ta đi. Là cha mẹ tôi không bao giờ chết, bị chết. Vì phần hồn của chư Phật cũng còn nguyên, Chúa cũng còn nguyên. Ma quỷ cũng vẫn còn sống, mà con người cũng vẫn còn sống. Thì tôi thấy là tôi phải chọn một con đường sáng suốt đi tới vô cùng. Bởi vì những người trước đây hy sinh cho tôi và gom góp tia sáng cho tôi, bây giờ tôi cứ nắm tia sáng lên, tôi tới sáng hơn nữa.
Như vậy thì thưa thầy, khác mấy câu của người Trần thường hiểu là một người có thế lực có thể cứu rỗi được cho những người khác.
Cái đó thế lực là cái gì? Chuyện chỉ có một khối người đó thôi. Còn cái này là sự sáng suốt, nó cái thế lực hai cái khác nhau. Sự sáng suốt là sự cố gắng sáng suốt. Cũng như bây giờ gia đình của anh, mấy đứa nhỏ mà một đứa nó nói rằng nghề bác sĩ ở đây thì kiếm tiền nhiều nhất, ví dụ vậy đó. Mà một đứa nó đàng hoàng, nó học đạo đức bác sĩ, thấy nó cứu được gia đình rất nhiều về vật chất, thấy không? Và sự khuyến khích về tâm linh nó cũng có nữa, là ảnh hưởng nó có nữa, thấy không? Tại vì còn bây giờ chúng ta tu đây, chúng ta đi tới con đường đạo là quân bình sáng suốt nhiều hơn nữa, thì chúng ta cũng cứu được nhiều người, ảnh hưởng được nhiều người, và giúp đỡ những cái gì mà ta hướng về mình là cũng như ta hướng về Thượng Đế. Bởi vì mình biết hướng về Thượng Đế, mà người ta hướng về Thượng Đế là ta hướng về mình như nữa. Mà cái gần nhất của mình đối với họ là mình cứu độ cho họ. Thấy không?
Thưa thầy, đi vào con đường tu hành, hành giả có cần phải đại nguyện không? Và cái sự phát tâm đại nguyện như vậy ích lợi như thế nào?
Hành giả nào cũng có sự đại nguyện họ mới đi tu. Bởi vì khi mà tại sao người ta thấy sự thê thảm của cuộc đời quá nhiều, chán ngán trần đời mà họ đã nên, cho nên họ mới nguyện họ đi tu. Đó là họ đã đặt bước vào trong cái đại nguyện của chính họ, tu để cứu tất cả mọi người. Nhưng mà nhiều người đi tu đến nửa chừng không thực hiện đại nguyện, đó là họ trở về với con đường tội lỗi. Nhưng mà sau họ trở về con đường tội lỗi, họ sẽ bị khổ hơn nữa, họ mới tiến hóa một lần thứ nhì về đại nguyện nữa, đó nó mới đạt thật. Nhưng nhiều người trước mắt chúng ta thấy ta vô lý, người đó sao khổ dữ vậy, mà làm cái gì ai giúp y cũng được hết. Vì cái đại nguyện trước kia y nửa chừng y bỏ, rồi bây giờ cho y khổ, cái thức y nghi mở và y thực hiện cái đại nguyện hơn để đi thật. Cho nên người tu họ là điềm nhiên, họ thấy vậy thôi, họ chỉ cười, nhưng mà họ ân ban về thanh điển, chứ không có cho tiền bạc mình.
Thưa thầy, có người nói rằng lúc gần đây thầy cúc điển của đạo hữu này, thầy che mắt người kia hoặc là thầy đè nể người nọ, cho nên mặc dù công phu rất nhiều hữu tiến bộ. Thưa thầy, sự thật có đúng vậy không?
Không phải, cái đó là cái chương trình giáo dục của mọi người. Vì những người phải đánh bằng roi và những người phải xoa dịu. Cái đó là cái pháp vô vi đương nhiên phải làm, đó là cái ý của Thượng Đế. Cho nên người ở hoàn cảnh này, Người ở hoàn cảnh để cho nó tiến. Khi mà nó cùng cực khổ nó mới biết thật. Thấy không? Còn có nhiều người nó đương thăng hoa và bồi dưỡng sự sa sút, nó hấp thụ liền, nên bồi dưỡng để cho nó tiếp tay với Thượng Đế làm việc. Thì cái đó đương nhiên phải có. Không phải là tôi muốn, nhưng mà cái đó là chủ trị của Thượng Đế mà thôi.
Thế thầy, như vậy có đi ngược lại cái luật công bằng của trời đất không? Nghĩa là tự tu tự tiến.
Tự tu tự tiến đó. Khi tự tu tự tiến là phải như vậy đó. Ở bề trên phải sẵn sàng chiếu hóa. Nó tiến tới. Khi cái tự tu này là tôi mở tất cả những cái sự lố bịch ở bên trong, để tôi tới đón rước cái thanh khoa. Mà bên trên không đưa cho tôi làm sao tôi rước. Cũng như anh dạy đứa con anh, bữa nay anh phải dạy nó, nó mới tránh cái cơn nguy hiểm này. Anh phải cứu nó không? Anh phải dạy nó chứ. Thấy không? Mà ai cứu thì ở trên cũng cứu nó chứ. Ban cho nó. Vì làm sao cho nó ý thức để nó rước cái đó. Thì anh có cách làm cho nó ý thức, anh nên làm. Cho nó dùng giáo dục của Thượng Đế.
Bạch thầy, thế nào là tiểu thiên địa?
Tiểu thiên địa là cái thể xác của chúng ta đây. Là tất cả chúng ta đang đàm luận cả càn khôn vũ trụ là nhờ cái tiểu thiên địa này. Con người có hồn, có xác mới nói được cả cả không. Đây là cái tiểu thiên địa. Thấy không? Ở trong này có kim mộc thủy hỏa thổ, có nước lửa gió đất. Thì ngoài này cũng nước lửa gió đất, cái thân tứ đại. Mà thâu ngắn lại để phân tách sự hiện hữu của hữu vi và vô vi. Hồi nãy giờ từ số mơ giờ chúng ta phân tích từ hữu vi đi tới vô vi, và vô vi trở về hữu vi, có những cái đó.
Mình thấy vậy là cái tiểu thiên địa chúng ta là một hình ảnh của cái đại thiên.
Đại thiên, đúng là như vậy. Bởi vì nghĩa là các bạn với càng khôn vũ trụ đâu có xa lánh được. Không người, không có thế nào xa lánh được. Không có cắt đứt. Xuống địa ngục cũng không cắt đứt. Mà lên thiên đàng không có rời bỏ nó được.
Vậy thầy thế nào là cái xá vệ quốc ạ?
Xá vệ quốc là mình lắp lại trật tự thì đâu đó nó có thành bình. Lúc đó mình đâu, ở đâu mình cũng thấy thanh tịnh. Thanh tịnh mới thấy cái xá vệ quốc. Còn thiếu thanh tịnh không có xá vệ quốc.
Thế thầy còn thế nào là hạ thừa, trung thừa, thượng thừa?
Thế bây giờ cái thể xác chúng ta từ cái súng đi xuống là hạ thừa. Từ cái súng đi lên bộ tim này đã đi tới trung thừa. Mà thượng thừa từ bộ đầu. Đó. Từ bộ đầu khai triển ra mới là thượng thừa. Nó có 3 giờ. Mà cái hạ thừa là lục đục nhất. Bởi vì con người nhân sanh xuống thế gian như tôi nói là ly nước để lâu. Mà nó lắng xuống dưới nó thành con quan quan. Nó hoạt động mà hoạt động ở dưới đó. Thấy không? Rồi bây giờ chúng ta mới lấy cái thanh nhẹ bên trên làm pháp luân để chuyển giải cho nó đi lên trời. Và nó thoát khỏi cái ly nước đó. Thể xác chúng ta. Y như vậy thôi. Thoát khỏi cái đó. Mới kêu tiến về thanh khí. Cho nên mới phải qua hạ trung thượng của cái ly nước đó. Mà hạ trung thượng của thể xác này cũng như ly nước kia. Rồi từ ở đó đi lên cũng là hạ trung. Đó. Đại thiên thế giới là hạ. Cái trung thiên thế giới. Thấy không? Rồi tới bồng lại đi. Hư không đã được. Nó phải đi tuần tự như vậy. Cho nên chúng ta đang tu, mới tu vô đây soi hồn pháp luân thiền định là ổn định lại cái hạ thừa. Hạ thừa các bạn giải quyết được rồi nó mới mở cái trung thừa. Mà cái trung thừa từ giáp giới từ hạ thừa lên trung thừa là phải thế mạng. Qua cái quỷ môn quan trong thế xác nó có. Rồi qua cái quỷ môn quan rồi cái tánh con người nó quảng đại. Nó nói gì từ bi, giúp đỡ, thương yêu, xây dựng. Tự nhiên nó phát tâm, khuyên người làm hiền, không chịu làm dữ. Còn những người mới tu, muốn làm dữ là sao? Tôi tu cho mạnh để ngó mà cái con ma nó dằn luôn. Tôi tu cho mạnh để tôi ngó cái mấy người dữ nó thành người hiền. Đó, nó có cái ý vậy đó. Tôi tu cho mạnh để tôi không chia đối phương, đừng làm điều ác. Nó hướng thiện bằng một cách kêu mừng. Cái lực lượng của chính nó. Nhưng mà cái đó là sai. Cái đó sẽ lâm vô trong cái bàn môn tả đạo. Cho nên giải tỏa cho nên đi đây. Hạ thừa xong, trung thừa, tới thượng thừa. Rồi lên đây cũng hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Đi tới mới học hết khóa. Tùng tự chấp nhận để học tiếng. Chứ đừng sử dụng. Trong lúc đưa một chút sử dụng là nó hư hết. Tôi là người đã sử dụng rồi tôi. Trong lúc cái tâm linh tôi nó mở rồi tôi sử dụng rất nhiều để tôi cũng mong cứu độ. Cũng như anh nói phải làm có gì hay người ta mới tới với mình. Chỉ học trò học và thi là đậu, chỉ người ta buôn bán có tiền, cái này cái kia cái nọ, cái đó không có. Cái đó nó trì trệ cái mức tu. Nhưng mà nói đây là tôi nói, nhưng mà nhiều khi các anh mở tới đó, các bạn mở tới đó rồi các bạn cũng làm thử coi. Ông Tám nói nhưng mà tôi cũng phải làm thử coi. Nhưng mà tới lúc đó phải nhớ rằng ông Tám nói không nên làm nữa. Làm nữa thì mất thì ông Tám là người đã bị. Nên mắt các bạn đừng nên dại dột mà bị. Người đời nó lợi dụng thôi à. Nhờ ông coi được những này, nhờ ông coi được những kia, nhờ ông coi được những nào. Rốt cuộc nó có làm gì đâu. Thế là mình tay sai rồi. Thấy không? Chỉ nó tu là hay không?
Thế thầy còn siêu thượng thừa là sao?
Siêu thượng thừa là nó khác. Siêu thượng thừa không có dùng sắc giới nữa. Cái thức nó khác rồi. Không có sắc giới nữa. bước vào trong cái hư không đại định nó mới siêu được. Nhưng mà nó lúc nào nó cũng minh, cũng tỉnh táo, siêu trưởng thừa.
Thưa thầy, xin thầy cắt nghĩa cho rõ thêm về cái tề luân hư cảnh và tứ sa lộ.
Đó, tề luân hư cảnh là tứ hải quỳ già này. Hả? Tứ hải quỳ già ở chỗ này, khi mà chúng ta nằm xuống như vậy, thấy xuất, nó không phải xuất đi ra ngoài được, nó đi xuống như này. Tới đây nó cả một cái bầu trời, trong này nó có biển, dưới này có biển, có đủ hết. Tề luân hư cảnh, trong này nó có nhiều cảnh, cũng ngoạn một cái đó. Cũng có nhiều người đẹp, có kẻ xấu, người tốt, có đủ thứ. Cái này cả một cái bầu trời, cả một cái thế giới của hạ thượng. Tề luân hư cảnh này. Rồi cái tứ sa lộ là cái dưới, cái cảnh mà đi địa ngục. Ở dưới lỗ rút đi xuống, chỗ nó nóng. Cái gì nó cũng thể đốt cháy mà nó làm tan, thầy. Chỗ tứ sa lộ. Cho nên xuống sâu xuống dưới đó dồn thấy là cái cảnh địa ngục ở trong mình. Nó cũng là khi mà các bạn ăn xuống rồi nó lọc, nó đưa qua, đưa qua, đưa qua, đưa qua, cũng cưa hai, nói dậu, cũng sư tội, cũng đủ chuyện hết đó. Và bây giờ mình lại làm cái pháp luân thường chuyển này, hít xuống rồi, thì cái phần thanh nó chuyển qua xuống dưới, cho nên mình hít tới đầy xuống thôi, thì từ đó nó sẽ chuyển, nó hà cái hơi thanh xuống dưới, hà cái hơi thanh. Nếu mà chúng ta hít tới xuống dưới thì nó dội cái dưới đi lên. Cái trượt nó dưới nó đi lên, cái nó làm con mắt đỏ. Cái quả tam muội nó xong rồi. Thì con người có thấy khô. Cho nên ta nói đầy xuống, đầy ngực, tung lên bộ đạo. Thôi, trong kêu hít tới cùng, chuyển lên bộ đạo cũng được. Nó nóng ghê lắm. Nó nóng ngực. À, cho nên đi xuống tứ sa lộ là cũng như đi xuống giáp giới chỗ địa ngục rồi. Cái chỗ đó là để lục căn lục trần xuống làm việc. Mà chủ nhân ông chỉ xuống có hư cảnh này để chiếu xuống dưới đó mà thôi. Chuyện không cần thiết, phải để lại cái cảnh đó trừng trị. Những cái tâm linh, những cái linh căn mà những cái vạn linh mà nó nhập vô trong đó mà nó bất chánh, phải qua một cái khoa học ở dưới rồi nó mới được đi lên trên.
Thế thầy sao gọi là tứ sa lộ?
Tứ sa lộ là bốn cái con đường đi. Bốn con đường đi. Mà bốn con đường đi đó là đi về nặng trượt không à, để cho nó học trong cái chu trình tiến hóa, để cải tạo cho nó tiến hóa, phải qua bốn con đường đó, à, bốn con đường đó là trong cái nó cái chỗ cái quả ngục, mà cái khắc khe của cái đường lối ở dưới quả tam muội, mà nó có thể nó làm tan xương nát thịt. Tất cả những cái linh căn tâm tối phải chấp nhận vô đó để tiến lên. Mà nếu mà nó còn thoát ra ngoài, nó đi xuống cũng như là phân là tiểu đồ này kia cái nọ, đi tiểu ra cái phần nó không trụ ở bên trong đó, nó phải đi phân ra cái đường giao hãm ở bên trong và con đường xuống ra thế gian trần trượt, và con đường ăn năn hóa giải, và con đường thăng tiến lên trung thiên của thế xác. Để đi lên, nó có bốn con đường. Thành ra, tùy theo cái trình độ của nó mà để học tiếp, có phần nó phải đi ra. Đi ra là lâu lắm, ức niên. Còn cái thằng được trụ bên trong, nó là khác. Cho nên mình thấy, cái phần mà mình đi cầu đó, nó cũng hữu ích. Nó cũng trồng được cây cỏ, nó hoa hoa xinh xanh, nó đi lên. Mà cái phần đó, nó bị tan rã lâu lắm, nó mới hội trụ được. Một cái phần còn trụ trong cái thể xác này, mà nếu chủ nhân ông biết sắp đặt biến thành cái xác vậy, con tuổi này được phước quá đi tu lại. Mà cái phần mà xuống nó thấy nó xử, phải phóng túng nó đi ra ngoài, không có lưu trữ nữa, phải chấm đi học khóa khác. Chứ cái ăn mình ăn vô nó đâu phải thiện, nó có cái ác. Mà cái phần thiện nó lưu lại, mà cái ác nó phải đi xa hơn. Cho nên có sự công bằng nhất. Khi mà các bạn tu và giải thông được cái hạ thừa rồi, các bạn thấy cái luật trời nó có. Nó có cho vạn linh trong thể xác, chứ không phải không. Cho nên những người thấy xuống địa ngục đồ này kia nọ, nó cũng phải đi qua cái giới này, nó mới chuyển qua cái giới kia được. Mà chính trong này nó cũng có cảnh đó. Thấy rõ ràng. Nhưng mà cảnh kia thì lớn hơn. Cảnh địa ngục kia lớn hơn. Cảnh địa ngục này nó nhỏ hơn. Nhưng mà cũng nhiều chứ không ít. Rất nhiều. Bởi vì mấy chục năm nay mình thâu thập biết bao nhiêu linh căn và vạn linh ở trong này. Thấy không? Những sự ti của nó cũng đang học hỏi và thiên quốc. Không ngừng. Cái hạ thừa này không ngừng. Trung thừa cũng không ngừng để giải tiến. Mà nếu nó ngừng là con người sanh bệnh. Còn cái thượng thừa cũng phải. Chúng ta tu vô vi là thượng thừa học. Học hỏi về thượng thừa nhiều hơn.
Thưa thầy, thế tại sao gọi là tứ hải quy gia?
Tứ hải quy gia là bốn biển họp lại một nhà. Nó mới thành trụ thành cái thể xác của con người. Nước, lửa, gió, đất. Thì cũng bốn cái biển họp lại thành cái thể xác. Quy gia là đấy. Cái thể xác này là một quy gia. Được tứ hải quy gia.
Thưa thầy, theo như thầy giải thích lúc nãy, thì hạ thừa là bắt đầu từ lỗ rúng trở xuống. Trung thừa là từ lỗ rúng đến trái tim. Và thượng thừa từ trái tim lên lên. Lên đỉnh đầu. Thưa thầy, khi mà làm pháp luân thường chuyển đó, thì hít hơi vào đầy bụng. Thì tức là để mình làm thanh lọc cái ngũ quan. Ở trong cái bụng mình. Như vậy thì trong cái lỗ rốn ở giữa cái bụng này. Nó thanh lọc từ cả hạ thừa lẫn trung thừa ấy.
Không, hà xuống dưới hạ thừa thì chưa thanh lọc được. Dưới hạ thừa nó nặng lắm. Mà chừng nào mà nó mở phía đằng sau này thì từ đó nó mới chuyển con đường nó đi lên. Khi mà mở được cái đốc mạch rồi thì từ đó khi mình hít ấy, thì nó chuyển cái phần nhẹ đưa đó nó gỡ đi lên qua cái này, qua đây mới xuất ra. Thấy chứ, khi mình xuất ra nó nhiều chuyện tiến qua lắm chứ không phải chỉ phần hồn đâu. Những cái phần tử mà đi theo vạn linh mà mình làm việc hàng ngày đấy, mình cũng phải dỡ đổi nó đi, nó tiến qua nhiều lắm. Cho nên bây giờ rốt phần dựng xây cả càn khôn vũ trụ là người tu. Không phải là nhiều, ít được, rất nhiều.
Thưa thầy, cái vạn linh ở trong cái bản thể mình nên là có đủ hồn, vía, lục căn, lục trần gì không?
Nó có theo cái phần nhỏ hẹp của nó thôi. Có hết. Cho nên con người mà mình nói tới cái gì nó mở tới cái đó. Mà học cái môn nào thì nó sáng suốt cái môn đó. Mà mỗi người hết. Nói về chuyện đời. Còn bên trong này nó có sự ứng cảm bên ngoài nó mới làm được. Không có ứng cảm ở bên trong, trong bên ngoài không làm được.
Bạch thầy, vậy là mỗi trong cái vạn linh trong người mình, mỗi một cái vạn linh, mỗi một cái phần tử đó nó làm một cái là thêm là một cái tiểu thiên địa hay sao bạch thầy?
Một hộp cát cũng là một tiểu thiên địa đâu, phải nói bên trong này một hộp cát cũng là một tiểu thiên địa. Cho nên nhiều khi mà các bạn ngồi thiền mà dồn thấy trời ơi, biết bao nhiêu trăng sao, biết bao nhiêu cõi trong mình, tưởng lầm là mình đi ra ngoài cho nó, trong này nó nhiều lắm.
Vậy thầy, vậy mình suy luận vậy thì nó đi tới chỗ vô tận, nó không là sao suy luận
tận.
Không suy luận được,
không đi tới vô tận. Thì bây giờ có cái bằng chứng trong cái cơ hội người ta lên cung trăng bây giờ, các bạn đi hôm trước mình đi đâu, đi Toronto là thấy em lên cung trăng nó thấy trăng vô tận, trăng sao biết là bao nhiêu, mới lên cung trăng thôi mà vượt khỏi cung trăng nó còn biết bao nhiêu chuyện.
Bạch thầy, vậy đối với con mắt của thầy thì mặt trăng hiện thời là một cái hành tinh như thế nào?
Mặt trăng mà chúng tôi thấy ở đây là chúng tôi không có đi vô cái mặt trăng cũng như cái cục mà người ta đi đâu.
Yeah.
Nó còn cái mặt trăng nữa.
Yeah.
Về điểm giới.
Yeah.
Nó cũng đẹp lắm. Nó cái mặt trăng nó có cái chủ của mặt trăng. Đi vô di thì đi vô trong cái chủ của vô di. Theo
cái mặt trời hay gặp hai con mắt thôi, đã bịt xuôi bên tay trái thấy đầy mặt xa lắm. Mắt mặt trăng, và bịt bên này thấy gần nóng là mặt trăng, thử biết luôn. Thì ở dưới vạn linh đây dồn cái mặt trăng, thấy không? Dù ngoài cái mặt trăng mặt trời này ai cung cấp sự sáng suốt cho cái mặt trăng này, nhưng mà dưới này nó lên nó lấy cái cục này chết, thấy không? Nó đứng được mà. Mà ngoài cái này nó còn cái siêu hình nữa.
còn cái siêu hình nữa. Không có cái siêu hình đó chiếu qua làm sao nó sáng được. Ai đem ánh sáng cho nó? Hay không? Cho nên vô gì phải đi thăm như chỗ kia. Còn vô gì mà còn đi qua đó đi học thôi miên. Tu vô gì? Tu Phật Pháp. Phật Pháp đâu có vô cung trăng, vô mặt trời nào giờ có ông Phật đâu nói vô đó. Ông vô Niết Bàn chứ. Đi vô đó làm gì? Đọc thôi miên à. Cho nên Phật Pháp không có sử dụng cái đó. Thì đây là sự tiến hóa của vật chất mà thôi. Phật Pháp cũng sử dụng cái thiên cơ.
Thế thầy còn bò bay mấy cửa là cái gì?
Bò bay mấy cửa mà cái thiên tôi nói là nãy đó. Cái thứ ở tới xa lộ nó tăng tăng ti ti, nó không bị đầy chỗ này chỗ kia chỗ
nào. Thầy còn minh cảnh đời là ở chỗ nào các bạn?
Minh cảnh đời ngay chỗ này. Khi mà các bạn niệm Phật mà thấy sâu chuỗi ở đây nó chạy rồi, niệm Nam Mô với là Phật sâu chuỗi chạy lóng lánh sáng cũng như đèn ni ông, và có chữ vàng mở ngay chỗ ngực đây nè. Chỗ này nè, có chữ vàng ở chỗ này hả? Nó chuyển chạy ở chỗ này. Thì chỗ đây là minh cảnh đời thôi, các bạn muốn thấy gì dòm xuống ngay chỗ thấy thôi. Thấy mặt mình cũng thấy. Thấy cái mặt mình là cỡ thế nào. Cuộc xuống là thấy rõ, đang ngồi nó vậy thôi. Mà bây giờ những cái phần mình được ở trên cao, dồn ở đây cũng thấy cái hình ảnh. Những người mà chưa thoát ra được thì khi mở mình cái đài rồi cái ý dồn xuống chút thì cũng thấy hình ảnh. Mà nhiều khi mình muốn thấy cái hình mình lấy cái tay này cũng dồn thấy cái hình. Và cái này nó cũng là minh nha. Khi mà trong này khai thông thì cái này nó cũng thông. Mà dồn trong này thì thấy, thấy chuyện của mình. Cho nên có khi mà tôi ở Việt Nam tôi mở được cái này là nhiều người hỏi gì tôi không phải trả lời như bây giờ. Tôi chưa có trình độ như bây giờ. Thì tôi chỉ coi cái này tôi nói thôi. Mà mấy người thấy tại sao ông cứ giúp giúp cái tay hoài. Vì nó hỏi tôi cái đó tôi giúp cái này tôi thấy cái đó tôi nói. Tôi thấy chỗ này. Mượn cái chỗ này tôi nói thôi. Nhưng mà cứ nói hoài, nói ngày này tới ngày kia tôi giúp vậy cỏ, giúp vậy cái cỏ. Bây giờ hết rồi, bây giờ tôi không xài chỗ đó. Tôi xài cái kia. Nó mở rồi, càng ngày càng khác.
Bạch thầy, vậy là cái nghĩa của chữ vạn là gì bạch thầy?
À, cái nghĩa của chữ vạn là nghĩa là nó đã đạt tới cái sự quân bình sáng suốt, mà nó chuyển qua cái tứ đại này quy nhất. Cho nên chúng ta thấy luôn luôn cái bầu trời trước mắt. Ngồi về chứ không phải ngồi ở trong nhà mà ngồi có bầu trời. Quy nhất.
Thầy còn cái hang trời cũ khiếu là như thế nào?
Hang trời cũ khiếu là phía sau này, đi lên đây nghe là cũ trung đài đó.
Thưa thầy, cái phong cảnh ở trong tiểu thiên địa là có thay đổi không?
Nó phải thay đổi. Tùy theo người tu. Khi mà người tu mà cố gắng lập lại trật tự của ta lễ pháp rồi thì nó phải có thay đổi. Nó thay đổi mới có tiến hóa. Mà nếu mà nó bình thản như vậy hoài không có đúng. Nó phải thay đổi nó mới thấy sự thăng hoa đi lên. Thấy không? Một cái thay đổi trong tập tự thanh nhẹ thì cũng thay đổi trong ô trược là mất đạo. Mất đạo.
Thưa thầy, thế làm sao để phân biệt được cái phong cảnh ở trong tiểu thiên địa với phong cảnh ở ngoài đại thiên địa?
Cái phong cảnh ở trong tiểu thiên địa là rất rõ ràng. Như tôi nói ngay khi mà anh mở được cái chỗ minh cảnh đài này thì anh dồn này anh thấy thôi. Rồi anh muốn biến nó rộng lớn ra bao nhiêu cũng được. Cho nên mấy người mà tu thiền ở trên núi, tại sao người ta cứ nhắm mắt, người ta ngồi để nhắm mắt hoài, người ta không cần ngó người đợi, bởi vì người ta đứng công chuyện, người ta lo công chuyện bên trong luôn đó. Thế là có người tu nghĩa là ngồi cả tháng người ta cũng thèm cơm nữa cũng có. Như bên Đài Loan có mấy ông sư ngồi cả tháng. Bây giờ ông cũng đầy đủ, ông làm việc thôi, nó cần thiết để ăn uống. Như cái ông gì mà Hư Vân Siêu Vân Hòa Thượng ở bên Tàu hồi đó.
Hư Vân
Hòa Thượng. Đó. Thì ông Hư Vân Hòa Thượng đó thấy không? Tụi sinh viên ta nó đập, nó đánh, nó dậy, nó cầm cái này. Thế nhưng ông có công chuyện ông làm.
Thấy một lần, ông vừa thiệt nó khoảng đi ra cho nên nhập được khoảng 15 ngày ông mới tỉnh.
Đó, ông đâu có cần. Những người nhiệm vụ, có nhiệm vụ còn mang sắc nói đạo rồi có nhiệm vụ chứ thôi. Mà hết nhiệm vụ rồi cũng dẹp tư hết nhiệm vụ rồi cũng dẹp ngồi xóa không thèm ăn. Không.
Bạch thầy, về cái phong cảnh trong cái tiểu thiên địa của mình nó có đổi theo như là cái phong cảnh ở ngoài không?
Cũng phải tùy theo cái thể xác này nó liên hệ với cái bên ngoài.
Yeah.
Hai là một, nếu mà khí trời để thay đổi trong này nó phải thay đổi.
Nó cũng là xuân hạ thu đông.
Xuân hạ thu đông.
Thưa thầy, cái năm ngũ quan là tâm can tỳ thể thần đó, thì mỗi kỳ cơ quan như vậy nó có một cái cảnh khác nhau.
Nó có cảnh, nó có 250 vị tỳ kheo ở trong đó quản lý lập nghiệp. Tổng cộng là 1250 vị.
Thầy có nghĩa thêm cho rõ 1250 vị.
Thì mỗi bộ phận 250. Cho nên cái bộ phận làm việc, người ta nói ra kim thì nó có cái trụ kim nó ứng cho chủ nhân âm thuyết giảng và thiệt hiểu. Nó nói về mộc thì có mộc ứng ra để cho chủ nhân âm thuyết giảng và thiệt hiểu. À, thủy thì có thủy, nó có làm việc hết thôi. Thổ thì có thổ, kim mộc thủy hỏa thổ, hỏa thì cũng có cái thần hỏa nó ra nó ứng chiếu. Cho nên chủ nhân âm mới làm việc được. Còn nếu mà không có thần hỏa, chủ nhân âm đâu có làm việc. Chủ nhân ông là hư không đại định, rốt cuộc là nó phải trở về hư không đại định. Thì cái thiên biến dạng hóa là do ngũ hành. Mà ngũ hành không ứng thì chủ nhân ông đâu có biết đường nói, đâu biết đường giải thích. Ở đâu đó nó có phận sự là thiệt hết. Cách thử gì đó. Ừ. Khi mà tu cái pháp này rồi á, các bạn muốn trở về quân sự cũng lấy thân này ra. Muốn làm chính trị cũng lấy thân này ra. Muốn kinh tế cũng lấy trong này ra, là không có sai một ly và khó thất bại. Trật tự làm sao có thất bại? Thất bại là mất trật tự, một trật tự.
Thế thầy, tại sao mỗi cơ quan là 250 vị mà không là 300 hay là 400?
Không, 250 vị. Bởi vì năm năm ở đây ngũ hành thì kia một khối 500 525 ngũ hành. Đi nó ngũ hành làm việc, ngũ giới ở trong đó, trong ngũ giới nó cũng như là một vì sao năm gấp này cũng năm gấp kia cũng năm gấp, cũng vì sao vậy. Cho nên bây giờ người ta khám phá trên tinh tú sao có loại ngược, trên hành tinh có loại ngược, thấy không? Lần nó khám phá ra thì cũng trong bản thể của ông trời chứ đâu, thì trong bản thể mình cũng có vậy. Cho nên khám phá trong này sẽ thấy rõ.
Thế thầy, tại sao hoài bộ đầu và xuống sẵn là càng khôn vũ trụ?
Đó, bộ đầu là càng khôn, bộ đầu mới giao cảm với sự thanh nhẹ của bề trên vô cùng tặng. Của cái xương sống làm cái chu luật đó, của cái luồng điển mà để hòa hợp với sự sống của vũ trụ. Của cái kia nó đi về càng khôn, lớn rộng vô cùng. Nhưng mà càng khôn vũ trụ, càng khôn là bộ đầu, vũ trụ là cái thể xác mà.
Thế thầy, cái càn khôn vũ trụ đó với lại đại càn khôn ở ngoài nó khác nhau?
Cũng khác khác. Cũng vậy, sự liên kết vô không ngừng. Sự liên kết không ngừng.
Thế thầy, thế đại, tam thiên, đại thiên thế giới có phải là đại càn khôn vũ trụ như người ta thường tưởng không?
Tam thiên, đại thiên thế giới là đây, mới ở đây thôi. Tam thiên, thượng trung hạ, rồi tới đại thiên thế giới nó mới ngoài này thôi. Cũng còn đời thôi. Đâu có giải thoát được.
Thầy từng nói bản thể là một cái tiểu thiên địa, có cái vàng linh giữ miền cai quản của hầu và vía.
Ừ.
Thì tại sao cái người hung hăng không tu thì gọi là mất tâm linh?
Tự nhiên rồi, bởi vì người hung hăng không chịu trở lại vị trí trách nhiệm. Thì tự nhiên như là ở dưới vàng linh nó ào ào lên, nó làm chủ. Mà thứ đó thứ ngu làm sao nó làm chủ được, tự nhiên phải sụp đổ. Cũng như một cái chế độ mà người lãnh đạo không sáng suốt và dung túng bộ hạ thì bộ hạ nó lên nó tràn ngập, nó phải sụp đổ. Nó mất tâm linh, mất tâm linh là sụp đổ.
Thưa thầy, như vậy nếu khi chết thì bản thể mình ta rã ra thì cái gì còn lại đối với người tu và người không tu?
Hồn vía còn lại, mà người không tu hay là người tu cũng hồn vía còn lại, rồi mới chịu tội. Mà sau cái chịu tội nó mà tội nặng thì nó phải bị chịu cái tội tan rã. Mà nó ít tội thì nó được đi học. Không? Mà người mà được thăng hoa và chịu trách nhiệm trong lúc còn sống này, mà thay thượng đế làm việc, thì người đó được sướng. Được đón. Và tiếp tục làm việc.
Thầy thường nói là không đi mà tới, nghĩa là sao?
không đi mà tới là không có cái dục vọng đặt vấn đề đi. Nhưng mà chúng ta hành thiện để khai thông thì tự nhiên chúng ta đến mức. Còn những người muốn đến mà không hành làm sao nó tới. Cho nên cảnh cáo những người này, tôi muốn đi mà tôi không chịu đi. Này, nói câu đó là cảnh cáo cho những người biết rằng cái miệng luôn luôn tôi muốn đi nhưng không chịu đi. Còn làm biếng không chịu đi được, không chịu học dũng làm sao đi được.
Thưa thầy, hồi quang phản chiếu là sao?
Hồi quang phản chiếu là mình có thăng hoa đi lên thì mình mới thâu thập được cái sáng suốt vô cùng ở bên trên, rồi mình mới trở lại giao một cái sự tâm tốt. Cũng như bây giờ người chúng ta ở trong cái tỉnh, cái xứ eo hẹp mà chúng ta biết đi tới những cái xứ văn minh thì chúng ta thu hút cái sáng suốt ở bên ngoài, rồi chúng ta mới trở lại xây dựng cái tố tâm và cái eo hẹp này trở nên nó rộng như bên kia. Thì một hồi quang phản chiếu.
Bạch thầy, thế nào là linh căn, đại linh căn?
Đó, linh căn những cái gì mà nó được khoe khoang màu sắc biến biến qua qua, nó là linh căn. Linh căn có thượng đế ấn định. Mà đại linh căn nó biết hội tụ sáng suốt của chính nó và hòa tan trong sự sáng suốt của thượng đế mới là đại linh căn.
Bạch thầy, thế nào là tiểu hồn, thế nào là đại hồn?
Đó cũng vậy thôi. Vâng. Cũng vậy đó thôi, hai câu đó là một.
Mà thầy
câu đó là một. Dạ. Cái tiểu hồn là cũng ra cái linh căn là một tiểu hồn, một cái đại hồn là đời đời bất diệt, sáng suốt thăng quan điển lành để chờ cái tiểu hồn hòa tan trong đại hồn, là mở rộng đường lối cho tiểu hồn tiến hóa trong vô cùng.
Thì bạch thầy, cái thanh điển trong người lấy cái hồn nó khác nhau với chỗ nào?
Thanh điển với cái hồn khác nhau. Cái thanh điển ở trong người là cũng như là đi mở trước. Cũng như ta mô đi châu, ở ngoài cái mô đi châu nó phải có ánh sáng không? Đó là thanh điển đó. Ánh sáng nó rọi để cho cái hồn đi tới.